Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào đại chúng, chào quý thầy, quý cô và tất cả đại chúng. Hôm nay là chúng ta đi gặp Phật. Vấn đề trong câu kinh đặt ra và câu hỏi trong kinh mà chúng ta nghe rồi thì cũng là vấn đề rất thường xảy ra hàng ngày, vấn đề ứng xử của chúng ta trong hàng ngày. Nếu ông có thể hỏi một cách tạm, cách tổng quát, hỏi chung chung, tự kinh là quả hỏi, làm thế nào để gặp Phật, làm thế nào để thấy Phật. Thực ra trong cái câu hỏi này, nếu mà nói từ kinh điển Nguyên Thủy thì quan trọng, trong giáo lý thì quan trọng. Nhưng mà từ khi sau Phật Niết Bàn ấy càng phát triển về sau này, cái tới ngày chúng ta ngày nay ấy, thì câu hỏi nó cũng vì nó quá thường cho nên rất quan trọng. Quan trọng thế nghĩa rất thường xuyên xảy ra, và trong cái đời sống hàng ngày của mỗi người trong một ngày á, vấn đề ứng xử gặp ai và gặp người nào, gặp như thế nào thì câu chuyện rất là thường xảy ra. Quá thường cho nên trở thành quan trọng vì không thể thiếu được. Thì trong cái câu hỏi gặp Phật ai cũng vậy, nhưng mà câu hỏi là làm thế nào Phật để biết rằng đó là Phật. Câu hỏi như vậy nghe rất là bình thường. Để nói cái câu hỏi này thì trong này nó có mấy cái trình độ. Cái bình thường nhất, cái bình thường nhất chúng ta không biết bắt đầu như thế nào vì nó quá tầm thường, nhưng mà kinh đặt vấn đề, khi mà kinh đặt vấn đề thì nó không tầm thường mà không bình thường nữa. Giữa hai cái bình thường và không bình thường, mình nói cho đầy đủ, cho có thể hiểu được, nắm bắt được vấn đề, thì nó không đơn giản. Hay rằng bắt cách nói thì ai có thể hiểu được cái câu nói, có thể đặt được, có thể tự mình trả lời được câu nói này. Nhưng mà những câu hỏi bình thường như vậy, càng đi sâu vào càng suy nghĩ, thì chi tiết nó cũng đơn giản đó. Và những cái cách này nhiều khi chúng ta giảng kinh, giảng cái đoạn này làm cho nó trở thành là khó hiểu ra. Cái câu hỏi của kinh vẫn còn chính là chúng ta nhắc lại câu hỏi rằng là làm thế nào gặp Phật và thế nào nhìn một người thế nào Phật. Thì cái mà chúng ta gặp có thể thấy bằng mắt, bằng đầu vẫn còn mắt thịt, thì Phật chỉ có hai cái là sắc và tướng, sắc thân và tướng. Đây là những cái từ ngữ nó hơi chuyên môn một chút, nhưng mà diễn ra thì cũng chả có gì lạ, vì nó cách nói chữ trong sắc thì mình ít nghe, ngoài thường thì chữ mình vẫn nghe thường thôi. Nhưng gặp một người thì nhận diện của một người, nhận diện thì nó cũng có hai cái phương diện để nhìn, tức là mặt ngoài đó, nhìn cái hình thể, đó là sắc. Sắc thì gồm có là con người nào gồm có, nếu nó sắc rồi thì có thân tứ đại này tạo thành đất nước lửa gió, hoặc là xương thịt, hoặc là da mặt, tất cả những cái nó tạo thành cái sắc. Thứ hai nữa là tướng, tức là những đặc điểm của người đó, thì nhìn phải nhìn ra hai cái thì mới biết được đủ hai cái đặc điểm, tức là người nào nó có sắc rồi, nó có cái thân thể này rồi, nhưng mà mỗi người có một cái đặc điểm riêng. Thì hai câu vấn đề như vậy thì đối với chúng ta rất thường ha. Thì giờ trở lại nói với vấn đề gặp Phật, thì đây là vấn đề nó trở thành vấn đề quan trọng trong cái Phật giáo phát triển về sau này, tức là Phật giáo Đại thừa. Nó gọi là Phật thân, là thân của Phật, luận về thân Phật. Những đại thừa một đề tài rất lớn, chỉ Phật sau Phật chừng có 100-200 năm trở lên, thì vấn đề càng ngày càng được đặt rất nhiều, nhiều bộ phái luận rất nhiều về cái vấn đề Phật thân. Trong ý nghĩa lịch sử thì đây là một cái sự phát triển tất nhiên. Khi mà thời Phật còn tại thế thì gặp Phật rất dễ, chỉ khó là đường đi giao thông, đi bộ hay đi thế nào, đường nghĩa là ngăn sông tắc núi khó đi. Còn vấn đề gặp Phật như vậy nó không thành là vấn đề trọng đại. Vấn đề trọng đại chỗ là phương tiện di chuyển thôi. Nhưng mà sau thời Phật Niết Bàn rồi thì cái người học Phật, tin Phật bao giờ cũng tưởng tượng hình ảnh Phật là thế nào, mà xong tôi tưởng tượng như vậy thì muốn thấy. Tự nhiên là Phật vào Niết Bàn rồi thì không bao giờ gặp nữa, không cách gì gặp nữa, nhưng mà vẫn tưởng tượng hình ảnh Phật như thế nào. Thì trong cái chuyện xảy ra rất nhiều, trong cái câu chuyện trong lịch sử nhiều, ngay trong thời Phật mà Niết Bàn chưa bao lâu, khoảng chừng có mấy chục năm, thì những cái vị mà tăng trưởng thời đó, ngài tăng trưởng, một cái vị mà đại trưởng lão tăng trưởng, là khi mà ngài sinh ra thì Phật không còn, Phật là Niết Bàn lâu rồi, thành ra thì muốn biết Phật là như thế nào, để đi tìm những người biết để hỏi. Thì cái câu chuyện kể như vậy thì không có gì đặc biệt, cái chi tiết không có gì đặc biệt, mà chỉ kể rất bình thường thôi. Thì cái chi tiết càng ngày do cái ý kiến, ý tưởng, cái tư tưởng là tư tưởng về hình dung một Đức Phật cũng càng ngày càng phát triển ra nhiều, thành các hình dung như thế nào. Nghĩa là cho tới thời kỳ mà khi mà Phật giáo bắt đầu tạc tượng trong lịch sử, khi mà Ấn Độ tiếp xúc văn minh Hy Lạp có vấn đề tạc tượng, thì cái hình ảnh Đức Phật như thế nào và hình dáng như thế nào càng lúc càng trở thành ra là vấn đề quan trọng. Thì cho tới ngày nay đối với chúng ta, thì nhất là trong cái thời kỳ mà du lịch phát triển hiện tại mà với phương tiện du lịch rất là dễ dãi ngày nay, thì cái vấn đề cái tìm đến Phật, thấy Phật để gọi là đảnh lễ, thì đây là cái ý tưởng rất là phổ thông. Không thấy Phật nhưng mà đi tìm là di tích Phật, gọi là chiêm bái, thì thành ra là một trong những cái vấn đề sinh hoạt tôn giáo. Đi chiêm bái thánh tích là cái vấn đề trọng yếu trong hầu hết là tất cả các tôn giáo. Tôn giáo có cái thánh tích giáo chủ mình đi tìm đến, không thấy giáo chủ thì đi tìm thấy thánh tích. Đối với Phật giáo có thể là trong nguyên thủy thì vấn đề không quan trọng, nhưng mà đối với các cái tôn giáo lớn hiện tại thì không có tôn giáo nào không đặt nặng cái vấn đề đi chiêm bái thánh tích. Dù có liều mạng có chết nó thì cũng đi tìm để thánh tích để chiêm bái. Thì đây là nhân điện, đây tôi kể một câu chuyện này để chúng ta, nó cũng là chuyện vui thôi, nhưng mà trong cái vui này thì vẫn có một cái ý nghĩa mà là cách đây một thời gian lâu, thì khi mà có một sư cô bắt đầu gọi điện thoại tới hỏi thăm tôi chuyện bình thường, thì tôi trả lời bình thường như tập quán bất tự nhiên. Thì bà hỏi là lâu nay là sư cô làm gì, sư cô đi đâu, có hỏi rất bình thường thôi, tôi cũng nhớ rõ, hỏi rằng đại hải như vậy. Thì con trả lời rằng là con mới đi Ấn Độ về. Thì câu trả lời tôi cũng bình thường, nói là chuyện phá trò, chứ vui gọi là sai giáo phá trò mà. Nhưng mà câu phá trò nếu biết có là cô Phật ý không thì mình cũng rõ. Nhưng mà tôi phá trò thì cô đi bên Ấn Độ cô có thấy Phật vậy không? Thì câu hỏi thì nó là đối với người là bình thường, nhiều khi là câu hỏi để xem là cho có chuyện cho vui, nhưng mà câu hỏi nhiều khi cũng làm Phật lòng. Nhiều khi là phạm thượng nữa, tức là cái người ta chỉ thành đi tìm cái Phật tích đi qua Ấn Độ, để tìm Phật tích, để chiêm bái Phật tích. Mà mình hỏi câu phá trò như vậy, cái là câu rằng là câu thọc ngang như vậy thì cũng dễ gây ra là Phật ý. Mà cô vẫn trả lời rằng là thầy linh lắm thầy ơi, tôi chặt thêm cái sảnh tôi nó đà luôn nên là linh thì nó ở linh thật đấy, nhưng mà ở trong quanh Bồ Đề Đạo Tràng á chắc là không có một trộm cắp á. Cái câu nói thì nghĩa là tất cả chúng ta đều hiểu, bất cứ người nào cũng hiểu câu nói này. Thì những người xa cho hàng nghìn dặm, một nghìn cây số, và cũng thành tưởng tượng rằng suốt đời mình làm sao một lần đi đến Phật Tích, đi đến Bồ Đề Đạo Tràng để căn thân tính được chiêm bái một lần, rồi chết nhắm mà cũng yên ổn. Nhưng mà ngay những người chung quanh thánh tích Bồ Đề Đạo Tràng giảng độ, sống hàng ngày tại cái thánh tích, chả biết Phật là gì mà chả có phát triển một cái thiện tâm chút nào. Thì vấn đề đấy là vấn đề rất thường hàng ngày, nhưng mà cái chuyện ý nghĩa mà suy nghĩ ý nghĩa chúng ta thì không trở thành tầm thường nữa. Này, bên Ấn Độ có Phật tích, thì Trung Quốc không có Phật tích mà cũng thánh tích rất nhiều, các vị cao tăng các cái nơi xảy ra rất nhiều, là thánh tích là các Bồ Tát thì rất nhiều. Thành ra là ngoài ra đi du lịch Ấn Độ người ta còn nghĩ về Trung Quốc để đi tìm cái thánh tích, mà ở Ấn Độ đi du lịch Ấn Độ để thánh tích thì nó hiện gọi là hiện cái thần thông pháp lạ gì đó thì không có, nhưng Trung Quốc thì khá nhiều, nhất là ngồi đi Ngũ Đại Sơn, đi tìm Ngũ Đại Sơn tới thỉnh thoảng Đức Văn Thù xuất hiện hay Đức Phổ Hiền xuất hiện, và mọi người tới đi tìm thấy, có khi Quan Âm xuất hiện đi tìm thấy, và rồi là một rất nhiều người có cái niềm tin này, tin tưởng mong được thấy Bồ Tát đến thánh tích tại đó. Thì không những bây giờ mà ngay trong thời xưa, cái thời Đường, thời Tống, cách đây cả hàng nghìn năm, và cả hơn cả nghìn năm nữa, thì khi đi chiêm bãi thánh tích đối với người Trung Quốc vẫn xảy ra như thường. Vì trong cái cách kể cái huyền thoại người ta vẫn kể là có những cái hòn núi, năm cái hòn núi của cái Trung Quốc là năm vị đại Bồ Tát thường xuất hiện ở đó. Ngũ Đại Sơn có Văn Thù, Thanh Lương Sơn có Phổ Hiền, Nga Mi Sơn, Phổ Đà Sơn có Quan Âm, nó có nhiều cái thánh tích. Thành như là cũng không thành phong trào như bây giờ, nhưng mà thông lệ những người nào có phương tiện người ta vẫn đi đến chiêm bài thánh tích. Thì rồi là một cái thiền sư nó làm cái câu thơ, làm cái thơ này: Hà Sử Thanh Sơn bất đạo tràng, núi xanh mây trắng chỗ nào không là đạo tràng. Hà Sử Thanh Sơn bất đạo tràng, chỗ nào không là đạo tràng. Hà Tu Sắc Trượng, Hà Tu Sắc Trượng ha, Phẩm Thanh Lương. Thế cần gì mà chống gậy đi đến núi Thanh Lương? Thanh Lương sớm là nơi Ngài Phổ Hiền, thường cho là Ngài Phổ Hiền thường xuất hiện đấy, cái núi Thanh Lương, núi Ngài Phổ Hiền á. Hà Tu Sắc Trượng khỏi Thanh Lương Sơn Trung Túng Sử ha, Túng Sử Kim Mao hiện. Kim Mao là cái con sư tử lông vàng, con sư tử lông vàng. Con sư tử là cái tượng của ngài Văn Thù, ngài Văn Thù. Thì trong này cái núi Thanh Lương ấy, thì có khi nói ngài Văn Thù thì cái này ngài nó Phổ Hiền thì không có nhất thiết. Thì trong câu chuyện này thì nói là nãy Kim Mao là của ngài Văn Thù đó. Ở trong các vị Bồ Tát thì thường là vẽ hình Bồ Tát, thì phải vẽ là ngồi trên cái gì tư thế, ngồi với cầm tay cái để nhìn ra biết đó là vị Bồ Tát nào. Nhìn ảnh, ví dụ như ảnh bên Hy Lạp, quên bên Tây Tạng tượng Văn Thù thì phải như thế nào, tay cầm thanh kiếm, tay cầm cuốn sách để nào là Bồ Tát, gần như là Bồ Tát Trí Bất Nhã. Bồ Tát Bất Nhã ở Trung Quốc thì vẽ hình vị Bồ Tát ngồi trên sư tử thì nhất định phải rằng là Văn Thù, và ngồi trên con voi thì phải là Phổ Hiền. Đấy là cái hình dáng mà mình ta biết. Cái là bây giờ ra đi đến Thanh Lương giữ sử thấy ngài Văn Thù, thấy có một vị Bồ Tát ở trên hư không cởi con sư tử lông vàng đi đến. Thế bây giờ mở mắt ra xem cho kỹ, chánh nhãn thang thời phi các tường, thì mở mắt nhìn cho kỹ, chánh nhãn là đưa thẳng con mắt mà nhìn á, thì lúc thì thật sự đó không phải là các tường, nhưng mà cũng có nghĩa chữ của Phổ Hiền, nó phát ra là Phổ Hiền, hiền là hiền thiện, rất là tốt đẹp á. thành hai cái chữ này trong chữ Hán hay lầm lẫn, có khi ngồi cắt tường là ngài biến cắt tường, sang anh ta có tra là phổ hiện, cũng khi có gọi là cắt tường là ngài văn thù, cái tâm này ngài văn thù. Thì cái bài thơ này thì chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa, đây là ý nghĩa chung ngài thiền sư nói như vậy thì tất cả mọi người Phật tử đều cũng hiểu biết cái nghĩa này, và ai cũng nói như vậy thì ngay cả Việt Nam ta cũng biết cái câu này, không thành câu thơ. Ta gọi rằng Phật tại tâm cần gì phải đến chùa hả? Tất nhiên là khi người ta diễn tả câu này thì nó đi quá xa đi, thì ra xa câu mà diễn tả tại tâm, Phật tại tâm cần gì đến chùa, thì là đối với tất cả mọi người Phật tử đều hiểu biết câu này. Và ngay trong thời Phật cũng vậy, khi mà cái Phật đi xa mới trở về cái đô thị đó, thì các vị đệ đại đệ tử, các vị đệ tử lớn đệ tử nhỏ, rồi các ưu bà tắc ưu bà di cư sĩ nam mới đệ tới tới thăm viếng Phật hết á. Thì riêng ngài Tu Bồ Đề không đến viếng, đang ngồi khâu áo và áo ở trong cái một cái hang đá, rồi ngài không đến. Thì tất cả mọi người đến để lấy làm lạ rằng các đại đệ tử từ xá lợi Phật của tất cả đến, tại sao lại văn thù ngài Tu Bồ Đề không đến? Thì Phật nói rằng người mà gặp Phật trực tiếp đó, gặp trước tiên mà gặp Phật là chính Tu Bồ Đề chứ không phải tất cả những người này. Những cái ý nghĩa này nói ra thì cũng phải là cao siêu gì, cũng phải gì khó hiểu này, tất cả chúng ta đều biết rồi nhé. Thế nhưng vấn đề đặt ở đây ấy, thì nó thành cái vấn đề là Phật thân. Thì không nói thêm nữa, để cho nhiều vấn đề, nói thêm nhiều vấn đề để chỉ chúng ta nhận định rõ ràng hơn. Tuy rằng nhiều vấn đề thì không có thêm bớt gì trong cái này, thì những câu chuyện xảy ra ai có thể đoán được và hiểu được ý nghĩa vì sao những câu nói như vậy. Tìm ở nhiều cái ý nghĩa của nó, gặp Phật ý nghĩa của nó trong cái ý nghĩa chúng chính xác của kinh giới như thế nào, không riêng gì kinh Kim Cang hay kinh Đại Thừa, mà trong tất cả kinh điển Phật giáo, đó là tinh thần chung của những người ấy, học Phật hay các đệ tử Phật. Thì nói lên tóm lại là khi Phật Niết Bàn tại rừng Câu Thi Na Ra, thì trước cái giờ Niết Bàn thì chỉ có lúc bây giờ thì các vị đệ tử thanh văn tìm chỗ tĩnh lặng, chưa tới tới lúc mà tập hợp, chỉ có Phật và A Nan thôi. Thì lúc bây giờ cả cái rừng Sa La lá nở rộ và rụng đầy cả rừng, thì A Nan mới tán dương rằng Thế Tôn sắp Niết Bàn và rừng Sa La trổ hoa cúng dường. Phật nói thật sự thật quả thật như vậy, rừng Sa La đấng trổ hoa và rụng một trái hoa để cúng dường. Nhưng mà sự cúng dường đó thực sự không phải là cúng dường Phật. Những ai tu giới, tu định, tu huệ thì đó mới chính thức là sự cúng dường, cúng dường tối thắng, cúng dường tối thắng cho Như Lai. Rồi sau đó A Nan là hỏi rằng là sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi thì chúng con là đối với cái di thể của Thế Tôn á nên làm thế nào? Mình nên mình dùng từ xử lý nó quá đáng, nó cứ kỳ, nhưng mà đúng là gọi là xử lý đó. Nếu mà không sợ cái chữ như phạm thánh phạm thần dùng từ xử lý, không có từ nào đặc biệt để nói. Thế Phật nói rằng là các tỳ kheo và tỳ kheo chỉ có vấn đề duy nhất, đó là tu tập. Có nghĩa rằng là khi Phật Niết Bàn rồi, cái thân thể đó không cần lưu ý tới nữa. Thì nói rằng là các ông, tức là các ngươi, là các tỳ kheo và tỳ kheo ni chỉ lo vấn đề của chính mình, lo vấn đề giải thoát của chính mình, còn cái thân Phật sau khi Niết Bàn rồi như thế nào không lo, nhưng mà để đó có cư sĩ cho người ta lo. Thì cái này cũng hẳn là cái xem thường cư sĩ, nhưng mà thì nhiệm vụ của người xuất gia đối với Phật thì cái sự ly thân Phật và gặp Phật không thành vấn đề nữa. Cũng như Phật nói rằng Hoa Sa La cúng dường đó, người cư sĩ người đời cúng dường Phật bông hoa, cả cây rừng cũng cúng dường bằng bông hoa cụ thể. Nhưng người đệ tử tu Phật cúng dường Phật bằng cái những cái hương thơm, những hương thơm của giới, của định, đó là cái sự cúng dường. Và cũng vậy, khi Phật Niết Bàn rồi thì các đệ tử chăm sóc cái di thể của Phật thế nào. Đó, di thể đó là giới, định và huệ. Chứ không phải cái thân thể này. Chính cái thân thể này á, khi mà Ngài, thân thể Phật, khi mà Ngài Vắc Ca Ly, Ngài Bạc Ca Ly bệnh nặng muốn gặp Phật, biết rằng sắp chết muốn gặp Phật, thì sai người tới nói báo tin rằng là bệnh nặng quá muốn gặp Phật. Thế là một người đệ tử thôi, cũng thường, không phải là vị đại đệ tử lớn lao gì, một vị tỳ kheo nhỏ, tất nhiên là cũng đặt cái tính tâm người là tính giải thoát, đây là tính Phật bất động này, tính giải thoát. Thì Phật tới mức không thể thay đổi, không ai làm rung chuyển cái lòng tin mình được nữa. Nhưng bệnh nặng thì Phật cũng đến, và câu nói có nói rằng chắc thường xuyên là nhắc nhở, hay là Phật nói rằng này Vắc Ca Ly xã, gì cái thân thể hôi thối này mà các ngươi muốn gặp. À, thì ai muốn thấy đó, thấy tức là gặp. Nhưng mà những ai thấy Pháp thì người đó thấy ta, ai thấy ta thì người đó thấy Pháp. À, thì trong cái câu nói như vậy đã trở thành một câu nói, trở thành mang tính cách về sau, trở thành một câu nói triết học, đưa lên thành cái mực triết học. Còn chỉ là câu nói bình thường thôi. Dạ, thế thì bây giờ mà chúng ta mình là có một vị thầy mà tôn kính, bệnh hay là mà mình tới mình gặp, thì chắc là thầy cũng có thể nói câu nói như thế này. Nhưng mà đây khi cách Phật nói trở thành một vấn đề là có hai vấn đề. Một đây là sắc thân, sắc thân, một đó là pháp thân. Thì đối với Phật như vậy có hai thân, cụ thể đây là có hai thân, một là sắc thân và hai là pháp thân. Thì cái sắc thân của Phật thì trong cái câu chuyện kể ở trong truyện Phật, trong sự tích Phật, thì tất nhiên là phải mô tả sang thì hình ảnh rất đẹp, rồi 32 tướng tốt, rồi uy nghiêm, rồi trang nghiêm, như các cái tượng vẽ bây giờ đó, đó gọi là sắc thân. Nhưng mà Phật từ chối cái sắc thân này. Và còn cái thứ hai nữa, đó là pháp thân. Thì trong cái giáo Liên Nguyên Thủy, pháp thân đây có nghĩa rằng những gì Phật dạy, đó là bốn thánh đế, tám thánh đạo, bảy giác chi, các cái chi, các cái phần bồ đề, các cái bộ phận của giác ngộ, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cầm, bốn như ý tốc, rồi năm căn, năm lực, cái cho tới bảy giác chi, tám thánh đạo, tám chi thánh đạo, tất cả những cái này thì gọi là pháp thân. Đây là cái thân mà những người tu Phật cần phải tập để thấy, để gặp Phật, chính là những cái pháp thân này. Điều hai phần sắc thân và pháp thân. Thì cũng vậy, khi Phật cần niết bàn thì Phật nói rằng là này các tỳ kheo, các những người chớ nghĩ rằng sau khi ta niết bàn rồi không còn ai đi nương tựa. Tất cả những gì ta dạy đó là pháp và luật, là chỗ tựa cho các ngươi. Có nghĩa rằng là dù Phật cái thân thể này, xả thân thể này và thiêu thành tro bụi, thì cái còn lại mà không bao giờ mất, mà ai cũng có thể gặp được và thấy được, đó là pháp thân, là những lời gọi là nói chung là pháp và luật. Pháp là những lời dạy được kết tập thành kinh tạng, những gì nói được kết tập thành kinh tạng, và luật là những gì Phật dạy nên làm, không nên làm, các thanh tăng kết tập lại thành luật tạng. Hai kho tạng chính, kinh tạng và luật tạng. Rồi về sau này phát triển thêm một tạng nữa là các thánh tăng chú giải thêm những lời Phật trong kinh, trong luật, thành ra là luận tạng, luận tạng, thành ra gọi là tam tạng thánh điển. Và cái thì nếu kể luôn cả luận tạng sau này, tất cả những chứa đựng Phật pháp thì còn hoài tận ngày nay vẫn còn, đó gọi rằng là pháp thân. Thì đây là ý nghĩa nguyên thủy trong cái Phật thân. Thế nhưng mà còn vấn đề trở lại đối với nên này thì là cả hai thân, sắc thân và pháp thân. Thì Phật nói với Ngài Vắc Ca Ly và kể cả nói với Ngã A Nan thì pháp thân, sắc thân không quan trọng gì và không cần lưu ý đến. Vì rằng Phật nói chính cái thân thế Phật dù đẹp đẽ cách mấy nữa, gọi là thân. Nhưng mà thân đó cho gia mẹ sinh ra, hằng ngày phải được là là nâng đỡ, là duy trì cho nó tồn tại bằng cơm cháo, bằng áo, bằng cái sự ấm mát và tất cả những cái này để tồn tại. Cái thân đó gọi là cái thân hôi thối, Phật nói hôi thối, nói chúng ta là thân thể Phật, đạt chính Phật nói Phật Kali, và trở tới ngã năng và khi Phật Niết Bàn, thân cũng cần, đối với đệ tử cũng cần nghĩ tới cái thân, nhưng mà Phật nói để cho cư sĩ, thì tất nhiên là cư sĩ thời Phật thì khác với cư sĩ hiện nay rất nhiều. Cư sĩ nay đối với chúng ta thì có rất nhiều điều kiện để tu tập hàng ngày, nhiều khi còn có điều kiện tốt hơn cả những người xuất gia nữa. Ở trong này các vị đây có nhiều điều kiện để thông thả để học kinh và tu Phật, và còn nhiều hơn cả mấy thầy trụ trì của tôi nữa. Các thầy trụ trì tôi những khi bận rộn cả ngày, 2 giờ khuya ta gõ cửa thầy ơi bố con chết rồi, thầy phải đi tụng kinh. Rồi là sáng ra người để chết đi đám, nhiều khi đi cả ngày không có thì giờ, không bận rộn hơn cả người đời. Thành ra cái thời nó khác nha. Còn thời xưa Phật các thầy tỳ kheo rất chả có việc gì, thì không có cái tài sản gì để mà giữ, ngoài ra rằng là ba y và bình bát, mà là nhất bát thiên gia phạn, một cái bình bát và cơm 1000 nhà, đi đặt đâu thì chìa bát và xin ăn, có người cho thì ăn, không cho thì thôi, lên rừng có hang thì chung vào hang và ngồi mà ẩn núp, mưa gió còn không thì nằm ở gốc cây. Tóm lại là vì cái đời sống thân thể này còn mà không cần thì bệnh không, bệnh cũng cần để, và chết sống cũng cần để, thì giữ cái tâm và cái giới, và cái giới và cái giới luật và cái định huệ, tu tập giới là những cái cần bảo trì, ngoài ra không có cái gì để duy trì hết. Là có thân thể như vậy, nhiều vị sống trên rừng trên núi vậy, bị rắn cắn, bị cọp vô, rồi chuyện nó xảy ra có thể là cũng rất thường, nhưng mà không thành cái vấn đề trọng đại trong đời sống tăng. Còn cư sĩ thời Phật, cái nền, cái thời mà nền kinh tế chưa phát triển, người ta còn sống và bằng sức lao động, bằng tùy thuộc của thiên nhiên, mưa rồi nắng lục lỗi được mùa không mất mùa, mất được mùa không mất mùa hay không, tất cả những này thành ra chi phối đời sống, ít ai rảnh rỗi. Những người mà đại phú gia như cấp cô độc thì cũng phải bận rộn, cả một cái tài sản mình rất lớn, ruộng vườn chỗ này chỗ kia, những cơ sở buôn bán, dù đến cái thời đó, buôn bán là có một cơ sở lớn, dù chưa phát triển nhiều nhưng mà có những cơ sở thương nghiệp chỗ này chỗ kia, phải đi quản lý, không có thời giờ, cả như vậy cũng không bao giờ có thời giờ. Thì còn người là tức là tất cả các giai cấp từ vua cho tới tướng tá, ngay cả vua Bát Tư Nạc tính toán tới gặp Phật thì có nhiều khi Phật hỏi, bởi nên đại vân đi đâu mà mồ nhễ ngại thế, mồ hôi to bụi đầy mình ấy, thì nói rằng đi chỗ này đến đông dẹp bắc, chỗ này xử lý chỗ này, người này chỗ này chỗ kia, không có rỗi rảnh. Con người thì lên chiến trường, ra gặp Phật lên chiến trường, và trong thỉnh thoảng như vậy, nếu mà tinh tấn thì cũng tìm cách để tu tập thiền định. Giới thì chỉ có 5 giới không thể giữ nhiều hơn được, suy nghĩ nhiều hơn được. Và rồi định thì nhiều lắm, chỉ cũng thể có thể niệm Phật. Thì cái tu tập này thì nó không có phát triển được về mặt giới định huệ bao nhiêu, mặc dù rằng là vẫn cố gắng để tu tập thân bên này. Thì trong trường hợp như vậy thì chiêm ngưỡng sắc thân trở thành một cái quan trọng. Kinh Phật bây giờ nói với anh An, cho anh An hỏi tiếp rằng nơi và cư sĩ, nếu để cho cư sĩ họ nên đối với sắc thân của Phật như thế nào. Thế là khi người chết ở đâu là cái vấn đề gọi là hậu sự, trong cái xã hội vấn đề hậu sự tùy theo giai cấp trong xã hội, nhất là ở xã hội Ấn Độ thì nó có giai cấp, thì xử lý của người trong thành phần giai cấp. Đối với chúng ta đây cũng vậy, ngày nay thì cái xã hội nó bình đẳng, thành ra chết thì ai cũng đưa đi nhà xác giống nhau hết à, đưa đi nhà xác hay đưa đi thiêu, nhưng mà vẫn có một vài khác biệt, đó là các cái cấp độ xã hội giàu nghèo nó khác nhau, phải quan chức lớn nhỏ và có một vài chi tiết khác nhau, ở đâu cũng vậy, nó có một sự khác biệt, nỗi sự nó khác nhau. Đám tang của người này thì đám tang của quan lớn nó không đám tang của một người bình thường. thì đối với Đức Phật thì vấn đề nó cũng trở thành ra là vấn đề quan trọng. Thứ nhất á, dù gì nữa thì Đức Phật cũng là một hoàng tử, thì nếu mà đi tu không đi tu, khi Phật chết mình gọi là Niết Bàn ấy, ngài chết thì cái tang lễ nó phải đúng theo nghi thức nào đó. Nhưng mà ở đây chưa có cái tiền lệ, là cái người mà duy nhất như Đức Phật, người mà trong lịch sử chưa hề có, chưa nói có gì nào trong lịch sử như vậy. Vậy thì cái tang lễ cứ hành như thế nào? Ở qua bên Trung Quốc thì qua Việt Nam cũng vậy, không phải các vị tăng thôi. Thì ban đầu thì các vị qua thì chết thì cũng bình thường, tất nhiên mọi người. Nhưng mà càng ngày càng phát triển mà thành cái giáo hội tăng chúng, rồi cái vị thầy đứng đầu, thì khi chết thì thành ra là có nghi thức. Thì ở Việt Nam bây giờ nghi thức trầm trọng, nghi thức chung của thầy lớn, thầy nhỏ, thầy hòa thượng, thầy thượng tòa, thầy đại đức, cái chung cấp như thế nào, tang lễ như thế nào, bày đặt rất là nhiều thứ, phức tạp hơn cả thời Đức Phật nữa. Thì xem nếu chính tang lễ ngày nay mà để mà đi làm cái tang lễ mà tẩn liệm của một cái vị thầy ở Việt Nam mà tất thế, nếu mà mô tả cái kỹ lưỡng thì nó còn quan trọng, nghiêm trọng vẫn còn chi tiết hơn cả cái thời Phật. Cái thời Phật thì có Phật cái dạng anh em là liệm như thế nào, tức là theo cái phong tục vị vua lớn vua nhỏ thì như thế nào. Thời Phật chưa có chuyện, chưa có đại hoàng đế, tức là những cái vua tiểu quốc chia ra nhiều nước. Ấn Độ chia là nhất, mỗi nước có một quốc vương riêng, cũng như Âu Châu vậy. Âu Châu thì nhiều nước, nước Pháp, vua nước Anh, vua nước Ý, vua nước Tây Ban Nha, mỗi nước cũng vua thôi, chưa có đại hoàng đế. Thì những vị hoàng đế đầu tiên như bên Ý, đại đế hoàng đế Si Gia là những người này cai trị cả một cái đế quốc rộng lớn. Thành ra là ngay thời Đức Phật thì kể cả cái thế giới này chưa có chỗ nào có đại hoàng đế cả, Trung Quốc cũng chưa có luôn, chôn vua thường. Nhưng mà đối với Đức Phật, thầy của tất cả vua thì không thể bình thường được, nhìn con nó bình thường. Vì ông vua thì cá trị nước mình và đối với nước khác, thì nếu mà khâu phục được giết người ta đi làm thuộc hạ, còn không người thôi, không thể hai ông vua một người ngang hàng với nhau. Nếu ngang hàng thì chỉ là vấn đề xã giao, trong vấn đề ngoại giao giữa hòa bình. Nhưng mà Đức Phật thì trên tất cả các vua này, từ vua A Xà Thế, vua Bát Thân Đạt, thì chúng ta biết rằng khi mà Phật Niết Bàn, các nước, tám nước kéo quân về tăng lễ và giành nhau cái thân của Phật, sắc thân của Phật, mà sắp cho đồng minh đánh nhau về cái sắc thân của Phật. Thì những vấn đề như vậy ấy, thì Phật phải tiên liệu, và Anna cũng tiên liệu trước cái chuyện có thể xảy ra. Chứ phải hỏi, mà Đức Phật tất nhiên là phải có di chúc để đừng xảy đến những cái chuyện. Ngay nếu mà Phật không có những cái di chúc nào, những cái cụ thể nào, thì chúng ta biết rằng là với cái tâm phạm phu, với cái sự kính trọng thôi, thì vì vua nào cũng muốn rằng là mình giữ được cái xá lợi Phật mà thờ, thì gây chiến tranh. Cho nên chỉ rằng là để cho thứ nhất là để cho vấn đề tôn trọng nghi thức đúng với một cái vị mà chúng ta gọi là thầy vua, mà bên ngoài đó thì vua trên tất cả các vua, đó là chuyển luân vương, tức là đại hoàng đế. Còn thầy của tất cả vua thì tương đương cũng như vậy. Thì cái sự như thế nào xứng đáng? Tại vì vua A Xà Thế mà chết thì ông có to lớn cách mấy thì ông chỉ thằng dân trong nước, các nước khác tới đi tang lễ, nếu có đi điếu thì điếu là những người thân tịnh thôi, chứ họ không có để tang. Còn nếu mà Phật Niết Bàn thì tất cả các cái vua, đệ tử Phật đều để tang cả. Thành ra là cái tang lễ không như một cái vua bình thường. Thì sách mới gọi rằng đó là tang lễ của chuyển lưu vân. Nhưng mà vì sao phải Phật làm tang lễ khi mà Phật nó an năng rằng là không cần nghĩ đến cái thân của Phật? Tất nhiên là chúng ta không đã quá đáng là Phật Niết Bàn rồi thì các vị cứ dục cái thân đó là vùi dấp đâu đó không được, thì không cần thiết. Cái nghĩa cũng gần như vậy, đối với Đức Phật thì cũng gần như vậy thôi. là nếu mà ở đây là Phật tập trung tại Kushinara là các đệ tử tới đông đảo để thăm viếng, là tiễn biệt, gọi là tiễn biệt thầy Phật trước khi vào Niết Bàn. Thì nếu Phật có tịch thì cũng còn, nếu Phật đi với A Nan mà tình cờ Phật ở mình mà tịch kinh Niết Bàn thì A Nan thì thôi cứ để xác Phật đó, cái vùi dập đó là đi đâu thì đi. Đối với Phật tất cả những cái này không thành vấn đề, không quan trọng nữa. Thân Phật nó A Nan mang đi là mang cái pháp thân của Phật đi, mang giáo pháp của Phật đi, là cái đó tồn tại. Cái tồn tại mình gọi rằng tồn tại vĩnh viễn. Thì cái tiên đoán như vậy xảy ra mà đã ngay đó, thì chưa bao lâu đã xảy ra rồi. Là cái vấn đề tranh chấp đó. Thì như vậy rằng là đã có tranh chấp thì cái tang lễ phải như thế nào? Cho nên chư Phật mới dặn, đây là tang lễ của một vị gần như là vị đạo, đây là thầy của tất cả các vua. Thì đối với những cư sĩ làm thế nào, thì đó là cuốn thăng như thế nào, làm cái quan quách như thế nào, đưa đến cái dằn hoạn như thế nào, trụ trì như thế nào, chỉ cũng đơn giản vậy thôi. Tất nhiên là khi mà được cái chuyện thì còn cái chuyện còn nhiều chi tiết đặc biệt hơn nữa. Nhưng mà chi tiết đặc biệt nữa thì cũng có gì rầm rộ, có nghĩa rằng là niệm Phật bỏ vải như thế nào, rồi bỏ cái quan, quan như thế nào, được khiêng tới một cái dằn hóa, tức là làm cái dằn hóa tật tì thôi. Ai mà đời sống ở Thái Lan hay là những sứ mà thiêu sát thì cũng biết cái làm cái dằn hóa như thế nào. Thì hồi xưa cách đây mấy nghìn năm thì Phật thì tương tự Đại Loại cũng vậy thôi, thì lên đó rồi bắt đầu thiêu sát. Nhưng mà kinh kể tất nhiên là đối với Phật thì là cả chư thiên được kính trọng, cả chư thiên quỷ thần thiên long bát bộ là tới kính trọng, cho nên tang lễ xảy ra thì các vị này tới dành nhau để mà khiêng quan đi. Chư thiên không thể trực tiếp khiêng quan được, thì các như là các hoàng thân quốc thích trong cái chủng tộc nó kia phiên nhau để mà khiêng cái con tài khiêng quan của Phật tí lên mới trợ tì. Thế nhưng mà trả tiền thế nào để lưu là cái gì thì ngày nay chúng ta gọi là xá lợi. Thực ra thì đối với trong kinh Phật không có cái từ xá lợi đặc biệt như ngày nay. Thì xá lợi chủ nghĩa là cái to thôi, chữ kinh gọi là sarira. Sarira là thân thể, cái thân mình là ai cũng có thân hết ấy. Thì cái thân này có nhiều từ để chỉ thân, hoặc là chỉ nó là kaya. Kaya là tập hợp để cái mắt tai mũi lưỡi da thịt tóc lông bóng răng da, tất cả những chi tiết tạo thành bộ phận, phần đó gọi là ca da. Nhưng họ gọi chung là cái thân thể này cha mẹ sinh ra là thiếu thành tro bụi, thì cái đó gọi là sarira. Thì ai cũng có cái sarira này, con chuột, con mèo, con gà, con khỉ đều có cái sarira này hết á. Nhưng mà sarira này tạo âm là xá lợi, thì nó chuyển thôi, ở bên tạo không có cái từ xá lợi. Thì kinh điển khi mà dịch Phật người ta không dám dịch chữ thân Phật, thì bởi vì nếu mà dịch chữ thân Phật, cái thân mà khi Phật chết trời cũng gọi là cái thân, cái di cốt, di hài, di thân, cái to Phật thì nó cho rằng bất kính. Thì dịch chữ xá lợi, cho đúng ra thì Phật A Nan hỏi rằng cái di thể của Phật, tức là cái sarira của Phật còn lại như thế nào, thì ta dịch rằng xá lợi, sự di xá lợi Phật như thế nào, nói rõ thì sự xá lợi thân đó. Thế nhưng mà cái từ, cái chữ xá lợi thân bình thường ta một cái từ, rằng làm cái từ nó thần thánh, từ linh thiêng, xá lợi. Rồi khi Phật Niết Bàn thì cũng là lượng nó bao nhiêu hột xá lợi có hào quang, không có cái vấn đề đó, chỉ có là tro và xương thôi. Rồi các nước mới dành nhau cũng muốn dành cái đống tro và xương này đem về để mà thờ. Cái người đầu tiên là muốn tấn công ra lệnh là bắt lá xà thế, cho sứ thần tới nói với cái Kushinara, tức là cái chủng tộc này, cái vương quốc của họ, cái nơi mà gọi là làm lễ chú tang á, nơi mà Đức Phật đến, và họ được cái vinh dự, được cái đại phước đức là đứng ra là làm tang lễ cho Phật, tại vì nước của họ mà. Thế là cách. Nhưng mà Asakhe là một vua lớn, uy tín lớn, mà cái nước rất hùng mạnh, và cái quốc vương ở nước Kushinara đó, thì ở đó thì cái vương, quốc vương của thành phố này cũng rất nhỏ, nhưng mà dòng họ Mạc Lị, gọi là Mala đó, hay dòng họ Mala, dòng họ đó gọi là dòng họ lực sĩ, họ rất là dũng mãnh, là chiến đấu rất là dũng mãnh, Thành ra là kể về cái lực lượng đi, chắc là họ thua hai bên giàn quân, bên người ta đủ, đủ bốn chủng binh mã, không đưa cái xá lời Phật ta, người ta sẽ động binh. Bên kia nói rằng Phật niết bàn tại quốc, gia quốc khổ của tôi, thì xá lời của Phật là thuộc về tôi, của chúng tôi. Ông có bốn bộ binh mã, bốn binh chủng, thì tôi đủ bốn binh chủng, quánh nhau thì sẵn sàng quánh thôi. Rồi các nước khác cũng gửi tới và dàn quân. Thì lúc đó bà La Môn Đức Giang can thiệp. Đức Phật dạy không sát sanh và dạy các đệ tử sống hòa thuận với nhau. Nay Phật biết bạn cho bao lâu Phật động binh và giết nhau thì trái với lời Phật thì trong đó có cái gì ai cũng nói rõ rằng là dành xá lời Phật để mà tôn thờ, mà tôn thờ Phật chính là cái gì? Tôn thờ cái giáo lý của Ngài. Phật không thành đạo, không giảng dạy giáo lý thì Ngài cũng là hoàn tử bình thường. Nếu có giỏi lắm mà có tài ba, như cái anh hùng cái thế thì cũng hơn quá xà thế, vẫn là chinh phục nhiều nước để mở rộng vương quốc của mình. Nhưng mà khi Phật thành đạo, xuất gia thành đạo, thì mọi người tôn trọng Phật, không phải kính trọng Phật, không phải ở cái uy quyền, binh lực, mà cái giáo pháp của Ngài. Và khi niết bàn tôn trọng về thân thể mà không tôn trọng giáo pháp thì điều đó không có đúng. Tất nhiên là, nhưng mà khi mà tham vọng, lòng kính trọng đi đôi với tham vọng quyền là cả hai cái kết hợp lại, thì người ta gần như quên mất lời Phật dạy và sẵn sàng giành lấy cái về phần mình. Giành được vừa tỏ lòng kính trọng vừa chứng tỏ được uy quyền của mình nhé. Thành ra là cái tham vọng kết hợp với cái tôn kính. Ở cái mặt ngoài người ta thấy đấy là sự tôn kính của Đức Phật, tôn kính bằng mọi giá sự dành cho được. Nhưng mặt khác nó biểu thị biểu dương cái quyền lực của mình. Thì tất nhiên là khi mà nói ra thì các đệ tử Phật trong một phút gọi là mù quáng về cái tham vọng quyền lực, cũng mù quáng về cái vấn đề tôn kính. Cả hai cái hợp lại làm cho rằng là quên mất đi, vì rằng là cái lòng tôn kính mà kết hợp với quyền lực, tôn giáo mà kết hợp với chính trị thì trở thành một cái sức mạnh. Cái sức mạnh là sức mạnh cuồng tính, làm cho người ta quên cả sự chết và sự sống đi. Ở ngày nay chúng ta cũng thấy nhiều người ôm bom cái tự sát giết mình rồi để giết những người khác. Thì nó chứng tỏ cái quyền lực của một cái niềm tin. Nhưng mà khi mà cái bà La Môn Đôn Anh ông nhắc lại cái lời Phật thì tất cả đều đã hiểu, và rồi chúng ta sẽ hòa thuận và chia đồng đều ra. Thế nhưng mà chia gọi là chia xa lời đó tám phần. Tăng kinh kệ kinh nguyên thủy từ Pali của chị Hăng có, không có chỗ nào nó đến từng hộp xá lợi không có, và cũng có đây là xá lợi các hào quang gì hết. Chỉ có câu chuyện kể về sau này, tất nhiên là trong lịch sử về sau này càng kể thêm chi tiết, còn kia thì cũng to như bình thường. Thực ra ngay cả chính Đức Phật là nói với A Nan rồi, khi Phật niết bàn thì các ông đừng lý tới cái thân thể này. Và ngay cả Đức Phật nói với Vát Ca Ly cũng vậy rồi, xá gì cái thân thể hôi thối này mà ông muốn gặp. Thành ra đối với các đệ tử Phật thì không có cái vấn đề xá lợi, chỉ có vấn đề duy nhất các Phật để lại, đó là giáo pháp. Nhưng mà vì sao Phật vẫn dạy A Nan rằng là chôn cất như thế nào, và còn dạy rằng là khi mà lấy tro rồi chia ra rồi thì dựng tháp, mà dựng tháp ở đâu? Tại các ngã tư đường. Ngã tư đường để làm gì? Để cho những người đi ngang qua, ngang lại, những quần chúng họ đi ngang qua thấy cái tháp, hỏi đây là tháp của ai, thì người ta tháp đây là tháp của một cái ông hoàng tử mà từ bỏ gia đình mà xuất gia và tìm cái giải thoát khổ cho mọi người, và đại giác đi giảng về giá pháp để giải thoát khổ. Và khi mọi người hiểu biết như vậy thì thứ nhất là họ kính trọng, họ tôn trúng cúng, họ nghĩ rằng đây là một cái vị mà đã đem ích lợi cho chư thiên và nhân loại, tức là chỉ con đường giải thoát, chỉ con đường an lành của nhân loại. Mà chư thiên là nhân loại thì phát tâm kính trọng, chỉ kính trọng thôi, và đến thắp nhang, đến cúng hoa cúng nhang để mà lễ bái, thì đây gọi là họ tạo phước cho mình đời này và đời sau. trong ý nghĩa rằng là đối với những cái vị đạo đức, cái bậc đạo đức mà chỉ cần tôn trọng, chấp tay xá và tín trọng thì đấy là tạo cái phước. Nhưng mà phước này là cái gì để cho mình đời này và đời sau thì có thể rằng giàu sang hay là thông minh trí tuệ, còn nữa thì xin làm chư thiên, hưởng cái lạc thú của chư thiên. Nhưng mà sự kính trọng sắc thân thì cũng chỉ tới chừng đó. Nhưng mà thêm nữa một số người khác hỏi thì thấy vậy làm ích lợi cho nhiều người, đem lại hạnh phúc an lạc. Như vậy ông đã dạy, ngài đó đã dạy những gì, vị đó đã dạy những gì mà ích lợi cho mọi người như thế, đây được thờ. Thì dạ, ngài dạy như thế này, giả pháp như thế này, đây là giới định huệ, đây là thánh đế, đây là khổ tập diệt đạo. Người ta học thì cũng có một số người khác thì nói, đây là lưu vết tích, lưu di tích, mà từ di tích đó để thấy được cái pháp, thì cái pháp thân nằm trong cái sắc thân, nghĩa là cái ý nghĩa mà để Phật để di tích lại và để tôn trọng cái sắc thân, tôn trọng cái to cái xá lợi đó, thì cũng chính là để mà tôn trọng cái pháp thân. Vì cái con người bình thường chưa vừa có cái giới hạn của con mắt, bắt đầu từ con mắt thịt rồi tu tập thiền định nữa, thì con mắt của định là thiên nhãn, rồi sau đó phát triển thành mắt huệ được. Thì tất cả chúng ta đều bắt đầu từ con mắt thịt, tất cả mọi vị, nghĩa từ đệ tử Phật hồi xưa, nghĩa ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Điện Liên, ngài Đại Ca Diếp, có đắc đạo chứng quả La Hán rồi, tới cái sau mùa ăn cư vẫn tình tới thăm Phật hầu Phật. Các vị không còn gì để học nữa, có học hỏi thêm thì để tìm cách chỉ dạy hướng dẫn cho người khác, vì rằng là đã giải thoát cái chính mình rồi ấy. Nhưng mà đi dạy cho người khác nhiều khi không biết dạy như thế nào, tùy theo căn cơ không biết, nó cũng cần đến Phật và thăm vị Phật. Thì cái gọi là cái chối bỏ sắc thân, cái chuyện đó hầu như là chưa thể được. Và trong cái sắc thân này phải thấy được cái pháp thân, tất cả phải thấy cả hai cái, thấy sắc thân và thấy pháp thân. Cho nên chỉ nói rằng ai thấy pháp thì thấy ta, mà ai thấy ta thì mới là phải thấy pháp. Tức là thấy cái sắc, muốn tìm Phật, muốn hiểu Phật, thân Phật thì phải thấy qua cái pháp. Thì cho tới ngày nay thì cái câu này đối với chúng ta ngày nay thì bằng cái tâm tư của mỗi người thì không có vấn đề gì khó cả, cái vấn đề sắc thân và pháp thân. Nhưng mà cái chú trọng của chúng ta vẫn rằng sắc thân mà như đi quá đà trong cái này. Thực ra cái mà cái quá đà quá trớn á, mình gọi là quá trớn, quá đà trong cái chuyện kính trọng sắc thân thì nó xảy ra tại Ấn Độ qua tới nước quốc tế Việt Nam. Nên là một số các vị chỉ rằng phần lớn chỉ đó làm chùa và làm tháp. Ngay trong thời Phật Niết Bàn chừng vài trăm năm phát sinh ra nhiều bộ phái, trong nó có những bộ phái rồi khuyến khích làm tháp cái thật nhiều. Thì trong cái ý nghĩa mà tích cực, ý nghĩa mà hướng thượng tốt đẹp thì làm tháp nhiều để cho người biết rằng đây là tháp Phật, và Phật đã dạy những gì, thấy pháp, thấy cái tháp của Phật, ngài đã Niết Bàn rồi thì ngài dạy những gì, và mục đích để làm gì, thì đấy cũng từ đó thì nghĩa Phật, tức là nơi nào thấy có cái tháp thờ Phật thì nơi đó người ta hiểu được rằng là tới chiêm bái để học pháp Phật, đó là phương tiện để học. Nhưng mà cái chữ pháp kiểu này không có theo cái bình thường như vậy, ngày nay ta làm tháp để thờ Phật mà thôi, thờ Phật là cúng dường thờ Phật. Thì trong cái lịch sử của Trung Quốc cũng như Việt Nam, nhiều cái vị tổ mà khi mà tịch rồi ấy, người ta kể lịch sử chỉ nghĩ rằng ngài đã công đức rất lớn, đã đóng được, xây được bao nhiêu cái chùa, xây dựng bao nhiêu cái tháp, ít niệm nữa rằng ngài đã dẫn được bao nhiêu người đi đến giải thoát, đã giáo hóa được bao nhiêu người, ít chỗ này cũng có rất ít thôi, chỉ trừ những sách vở mà mang cái cách triết lý triết học, cái sử thiền tông thì ít, chỉ còn những sách bình thường khác thì vẫn kể thôi, là ngay cả cái bia, các bia để lại cũng nói ngài đã truyền dạy, không nói tới bao nhiêu, chỉ nói phần lớn là bao nhiêu chùa, bao nhiêu tháp và kể công lao thôi. thành ra cái mà ngày nay ấy, trong các chùa mà khi mà lễ ấy, thì cũng lễ rằng là lễ gọi là tổ khai sơn. Ở Việt Nam lịch sử trong các tổ truyền đạo thì cái tổ khai sơn là quan trọng nhất trong các cái lễ thù âm. Hồi xưa cũng dạy rằng là lễ cái phần lớn là lạy khai sơn tổ. Một khi mà Phật giáo ở Việt Nam cũng nó có cái thay đổi một thời gian sau đó sự phát triển thì các ngài đặt thêm rằng là truyền giáo, truyền đạo và khai sơn, tức là truyền giáo rồi mới, tức là các vị không có làm chùa làm chiền nhưng đi giảng kinh thuyết pháp truyền giáo khai sơn. Cái thời kỳ mà chưa có nhớ tin, tới khi mà phát triển có nghĩa các vị đặt thêm nữa là phiên mình kính lễ là các vị phiên dịch tam tạng kinh điển, giảng giải kinh luật luận tam tạng pháp sư thêm một cái nữa, thì thành ra là luôn cả hai cái hệ, một cái hệ chỉ đi làm chùa hả, nhưng trong làm chùa thì các ngài kèm thêm làm chùa để truyền đạo, để chúng người có cái chỗ mà tu hành trong cái làm chùa để mà thờ Phật. Phật không cần thờ. Và trong lịch sử Việt Nam Phật trong nhà không thờ, đi thờ Thích Ca ngoài đường, tức là trong lòng mình có Phật rồi không lo thờ Phật trong lòng, đi thờ Phật đất Phật gỗ ngoài đời làm cái gì. Trong cái lịch sử Việt Nam cái câu bình dân, cái ca gia tục ngữ người ta là có câu như vậy, không cần gì cao siêu mà cái họ rất là chính xác. Trong cái Phật cả tiểu thừa đại thừa nguyên thủy gì đều hiểu câu này chính, tất cả những nhà Phật đều học cái này là chính. Không hiểu câu này mà không từ câu này mà ra thì không thể gọi là theo Phật tu Phật được. Thành ra là có đến ngay thời xưa ngay thì tiền sướng hà sứ thanh lương bất đạo, thanh sơn bất đạo tràng, hà tu sách tượng phẩm thanh lương, cần gì phải đi tới thanh lương. Ngày nay nếu con nói các ngài nó còn sống, nó cần gì đi tới bồ đề đạo tràng. Ở đâu chả là bồ đề, cái tâm mình đã bồ đề đạo tràng rồi thì đi làm gì. Thì nói thì nói vậy thôi, ai cũng muốn đi tới Phật. Cái câu nói thì nó nhiều cái mâu thuẫn ở giáo lý, nhưng mà tâm phạm phu thì vẫn sự tự tâm phạm phu thôi. Nói rằng tôi khát khao làm sao chết một lần để đi đến gặp cái bồ đề đạo tràng gặp Đức Phật, chết nhắm mắt cũng yên. Nhưng mà câu đối với người tu Phật rất là mâu thuẫn. Thứ nhất, nếu người tu tịnh độ thì mong rằng chết vãng sanh cực lạc thì bên thấy Phật, Phật Di Đà, thấy được Phật Di Đà, thấy cả tất cả mười phương chư Phật, thì cái bồ đề đạo tràng ấy thì cho cái xác cần gì phải thấy nữa. Mà nếu mà đã từ cái vãng sanh cực lạc rồi, trong kinh điển mà kể là từ khi mà buổi sáng không biết có mặt trời không biết, nhưng mà nó cứ hằng ngày rồi buổi sáng mặt trời đến cực lạc không thấy nói, nhưng mà làm thế nào thấy sáng thì không thấy nói. Nhưng mà cứ lẽ hằng ngày như vậy rằng là tới cái giờ một cái là sách giỏ đi cúng dường mười phương chư Phật, mà trong mười phương thì muốn đến ta bà này thì dễ thôi, muốn đến lúc nào trả được. Thì cần gì phải nói rằng chết không nhắm mắt, trước khi nhắm mắt thì câu đây là rất là phàm phu, không đúng với người học Phật. Thứ hai, nếu không tin cực lạc, tin đời sau thì chết đời này còn đời sau nữa, thì mắc gì phải nói chết đời này không nhắm mắt. Mà giả thiết rằng đời này không tin cực lạc nhưng mà tu hành nhiều, phước đức nhiều, làm chư thiên lên trên cõi ông trời thiên đế thích ở trên kia, thì làm cái ông trời thì muốn bay xuống lúc nào trả được. Không những bồ đề đạo tràng mà nếu Phật bất cứ chỗ nào đi trả được thì mắc gì không được. Thành ra nếu tin tưởng phải tin tưởng ta tu tập có phước đức, biến đừng có đọa địa ngục nào vì súc sanh mà còn tới là làm người, thì đời này không tới bồ đề đạo tràng, đời sau thì tới được, bất cứ đời nào có thể tới được, mắc gì phải nói thằng chết không nhắm mắt. Nhưng mà câu nói rất bình thường, cái diễn cả tình cảm rất bình thường, đó là tình cảm con người, và chúng ta con người thì phải chấp nhận cái này thôi, không có vấn đề bài bác và chê bai trong cái này. Ai cũng muốn đi tới bồ đề đạo tràng để gặp Phật một phen, nhưng mà chúng ta biết chắc rằng là những người tới bồ đề đạo tràng thì nói phần lớn mà nó tất cả vơ đồ cả năm, thì tới đó khắp lót tất cả về rồi, nhưng khi về tới nhà rồi thì mọi sự vẫn như cũ, không có thêm bớt gì, gọi là trong cái giới, cái định, cái huệ không thêm chút nào. Giới năm giới thì nó xưa nay giữ thế nào thì bây giờ vẫn giữ chừng đó, cái lực giới hộ trì không tăng hay không không biết, không bao giờ thấy rõ là cái năng lực hộ trì đạo đức của mình, hộ trì cái tâm ô nhiễm của mình, cái năng lực đó phát triển tới mức nào cũng không có biết được. rồi những cái tham, cái sân của mình có thêm hay bớt cũng chả bao giờ biết, còn vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì đi tất cả một chục lần cái bồ đề tràng đều là vô nghĩa, chỉ là tốn tiền phết mà thôi. Đi về nhé, biết rằng rằng là à, trong lịch sử là có một vị hoàng tử ấy, bỏ tất cả cái sự nghiệp của mình, bỏ tất cả đi mà sống lăn lóc cái núi rừng rồi 80 năm trời đi lang thang, đi bộ từ nước này qua nước khác để giáo hóa, với con người rất bình thường, vậy ích lợi cho tất cả mọi người rồi mình cảm động, và vậy thì nay chúng ta sao không gặp? Thế hồi xưa ngài Huyền Trang đi tới Ấn Độ về làm có vận lai ta vẫn tụng. Khi Phật xuất thế thì chúng con đang trôi nổi trong cái trầm luân bị mê muội, nay sinh ra gặp biết giáo pháp thì Đức Phật là niết bàn rồi, tất nhiên là cảm thấy cái thân, cảm thấy rằng là cái bất hạnh của chính mình và làm thế nào để bù đắp lại cái bất hạnh của mình. Thì ngài Huyền Trang đi qua Ấn Độ đi chiêm bái các thánh tích và lấy lại những cái di tích rất nhiều, và cái câu nó có ngoài người ta nói từ cái tâm tư của mình, thì cái chiêm bái nó rất là có ý nghĩa. Thì chính cái sự hỗ trợ này đã tạo sức mạnh cho ngài Huyền Trang, tạo sức mạnh của mình vượt qua những cái khó khăn, và rồi khi trở về đất cảnh nó tạo thành một sức mạnh như tới già rồi vẫn ngồi hàng ngày cái sự nghiệp chuyên dịch kinh điển mà giảng dạy. Ngay cả khi bố Đường Thái Tông đề nghị Huyền Trang làm thừa tướng, thì thừa tướng vì ích lợi cho dân chúng, để mở mang bờ cõi về cái tài trí mượn đó, cái sự hiểu biết chiến thức lịch lãm mà qua bộ đại đường Tây vực ký mà vua, hay là do sắc thân Phật của Pháp thân Phật. Trước hết là với tất cả mọi bình thường thì chúng ta đều là con người bình thường, và không vừa có cái tình cảm của bình thường của mình. Thì cái vấn đề gặp sắc thân Phật đó là một cái vấn đề đương nhiên. Trong các đệ tử thật là cũng vậy thôi, ngài Vắc Ca Ly thì trước khi chết cũng muốn gặp Phật để thấy Phật, tuy rằng Phật nói như vậy trước khi gần chết và đi giảng giải, và sau đó thì vị đó chứng quả la hán trước khi lâm chung và chứng quả la hán do lời Phật dạy. Cấp cô độc bệnh nặng thì không dám gặp Phật, nhưng cũng mong là bệnh nặng rồi chẳng lẽ các đại đệ tử sao cũng làm sao mà gặp được các đại đệ tử của Phật, không dám đụng tới các vị tôn trọng, không muốn, nhưng mà cũng mong được thấy mặt. Nếu mà nói theo lý thì cái nhìn mặt này cũng hơi rằng là mâu thuẫn, vì nó trình độ nhưng cấp cô độc, biết rằng là mình tu hành phước này nhiều, chết sinh thiên đến sinh muốn gặp Phật lúc nào không được. Thế nhưng mà cái tâm trạng bình thường vẫn muốn gặp, cho nên chúng ta không có bài bác cái chuyện mà đi gặp Ấn Độ, đi gặp gì hết á. Vì rằng là các vị đệ tử Phật thời Phật ai cũng nghĩ biết rồi, thì nếu mà mình chết thì không hẳn là cái đọa lạc thế, nhưng mà cũng có thể gặp cách nào đó lên chư thiên cũng gặp được. Thì mắc gì phải nói rằng gặp mặt trước khi chết. Cho nên chỉ nói rằng là mong rằng là tôi tới được Bồ Đề Tràng một lần trước khi nhắm mắt, là thấy thầy thấy Phật là một lần trước khi chết, thì đấy là cái tình cảm rất bình thường, tâm rất bình thường. Cho nên nói cách khác thì đối với sau này giảng giải thì trong cái suy nghĩ cái thừa sinh hoạt hàng ngày chúng tâm nó có hai cái mặt, mình gọi là hai cái tầng, được nhiều tầng nhưng mà chỉ hai tầng. Một cái tầng đó là xuất thế, một tầng là thế gian, gọi là cái trí, cái nhận thức đó, gọi là thế tục trí hay là thế gian trí và xuất thế trí. Thế tục trí và xuất thế trí, chúng ta tu tập chưa có cái xuất thế trí, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết chúng ta nhận thức chưa vượt qua khỏi thế gian, có nghĩa là mình vừa mới có con mắt của con mắt thật, và tu luyện nữa khá nữa thì có con mắt của chư thiên của thiền định, còn mắt huệ chưa có, rồi mắt pháp cũng chưa có, mình chỉ có mắt thì bằng cái con mắt của thế gian, thì cái nhận thức cũng bằng thế gian thôi. Nhắm mắt ra nói Phật là gì thì chắc chắn chúng ta phải tưởng tượng hình ảnh một Phật như thế nào rồi, không làm sao mà không thấy được. Bây giờ tất cả mọi người cứ thử đi, bắt đầu nghĩ rằng mình nghĩ Phật là ai, chứ cần câu hỏi như vậy, Phật là cái gì, nhắm mắt lại chắc chắn hiện ảnh. Nếu mà người nào đi chùa Thái Lan nhiều thì thấy một Phật hiện y như Phật Thái Lan, và Phật ngồi luôn luôn ngồi như Phật Thái Lan, không ngồi thì cũng nằm
hai cái.
Nếu mà ở Trung Quốc mà ở tại các cái chùa tu tịnh độ, nghĩ tới Phật nhắm mắt lại, nghĩ tới Phật một cái là cái hình ảnh Phật Di Đà xuất hiện, đứng rồi một tay bật ấn cái tờ, mới lấy một ấn buông xuôi xuống hay là phu ý thí nguyện ấn. Hoặc là nếu đi chùa thờ Phật là thiền nhiều thì Phật Thích Ca ngồi trong cái thế thiền định. Đây là bằng cái thế tục trí không ai có thể thoát khỏi được, trừ phi rằng khởi cái thiên nhãn trí thấy Phật khác đi, và khởi cái huệ nhãn và pháp nhãn thấy khác đi, còn không thì vẫn thấy như vậy. Nên thời A Nan trong kinh kể rằng A Nan thấy lúc Phật bệnh, A Nan bối rối và toát mồ hôi và mờ mịt, nghĩ rằng Thế Tôn bệnh, Thế Tôn niết bàn, thế gian không còn ai. Thì ngay cả bản thân ngài A Nan khi mà Phật bệnh, nhưng mà Phật thế nào là Phật bệnh? Sinh ra thì cũng bệnh, thì của tính toán trong kinh nói nhiều cái chỗ, nhiều nói Phật nói Xá Lợi Phất, này Xá Lợi Phất, ông giảng kinh cho các tỳ kheo đi, tới buổi tối giảng kinh cho các tỳ kheo, còn ta đau lưng ta nghĩ Phật đau lưng. Thì trong cái sinh hoạt bình thường tất cả cái này đều thường thường, nếu là đối với Đức Phật không có cái gì xa thôi, thân Phật cũng như thân ta vậy thôi, cũng già cả người, nhưng mà khác ở chúng ta. Ngày nay mà chúng ta mà 70, 60, 70 tuổi mà đi bộ chừng một cây số là thấy mệt mỏi rồi. Đức Phật đi từ Ca Tỳ La Vệ qua tới Xá Vệ, từ Xá Vệ tới Câu Sinara, cũng giống như hôm nay đây từ đi Căn Quy Ta, đi bộ qua Đề Ly, từ Đề Ly đi lên tới Kusina, Kusinaga ở phía Bắc Ấn Độ, toàn là đi bộ, không bao giờ đi xe, không có cái chỗ nào trong kinh Phật mà Phật ngồi trên xe người đi, đi xe bò cũng không, đi xe ngựa cũng không hề, luôn luôn là đi bộ. Và chả thấy nói Đức Phật tập thể thao thể dục, chả thấy tập võ gì. Thế nhưng mà đó là cái sức khỏe bình thường của con người thì không thành vấn đề nữa. Thế nhưng mà đối với Đức Phật tâm đạt kinh điển, tâm kinh điển nguyên thủy, thì Đức Phật gần, rất gần, cũng có lúc bình thường, cũng có lúc thân thể bình thường, lúc đau lưng, cũng có lúc đau bụng, A Nan mới đi xin thuốc. Nên mà trên mới kể Duy Ma Cật mới gặp A Nan mới đi xin nước cho Phật, nó bệnh, Duy Ma Cật mới chất vấn, A Nan đừng có nhạo báng, đừng có bán bỏ chúng tôi, những người tin Phật. Thân Phật là thân bất hoại, thân kim cang bất hoại, làm gì có bệnh. Người sinh ra phước đức, chư thiên, thiên đế thích không bao giờ bệnh. Còn thế gian này, đại hoàng đế chuyển luân vân cũng không bao giờ bệnh. Như la phước đức hơn tất cả những vị này, làm gì có bệnh. Mà điều này chúng ta có thể biết tin được. Ở đây bây giờ, ngay ở bên Trung Quốc thôi, những vị sư phương trượng chùa Thiếu Lâm, những người học võ, họ luyện khí công cao, bao giờ bệnh, họ bao giờ bệnh. Những tà khí đó không có bao giờ có. Chuyện này người ta có thể làm được. Và ngày nay nhiều người gọi rằng bệnh nặng, người ta dùng thiền định, tu tập thiền định, may ra đúng pháp thì vẫn có thể chữa được, người ta gọi là phép lạ. Nhưng mà cái này không có phép lạ gì, mà cũng vì nó có năng cái lực thiền định nó ta trị. Và trong cái năng lực thiền định tạo những cái sức mà đề kháng, tạo những cái vật chất đề kháng như thế này, thì nó chuyển rất là ngày nay rằng là trong cái kiến thức mà thí nghiệm thì rất là nhiều, tuy rằng chưa tới cái độ mà sâu sắc, chưa độ chi tiết, nhưng mà cái chuyện xảy ra rất nhiều. Và cũng là ngoài ra cái chuyện đối với chúng ta gọi là phép lạ nữa, bệnh hoạn thập tử nhất sinh tới niệm Phật cái tự nhiên hết bệnh, cái việc tôn giáo nào cũng có cái chuyện chả đấy, thì nghĩa rằng là đối với chúng ta ấy, thì ngày trong hiện tại thực hành một pháp môn đó Phật có thể trực bình huống ngộ Đức Phật đủ giới định huệ định cao xưa thì làm gì có bệnh. Vậy thì nguyên thủy thì không kể, coi như bình thường. Nhưng mà thứ nhất đối với chúng ta ấy, thì Đức Phật cũng già cả, cũng bệnh hoạn tới dụng để ăn, thì điều để Phật làm được thì chúng ta cũng có thể làm được. Nghĩa là không có gì xa lạ. Không có nghĩ rằng là chỉ người phi thường, những Phật ấy, những vị Bồ Tát cái nên mà tu được thôi, còn mình không bao giờ làm được thì thôi. Nên là tu còn phàm phu quá, không cần. Thành ra là để những cái câu rằng là kia là Đức Phật là đại trượng phu, thì ta cũng vậy, vì cũng thân thể giống nhau. Thân Phật, Phật nói rằng cái thân này hôi thối, thì thân ta cũng như thân Phật thôi. Nhưng mà trong Phật có cái gì đó, một cái nguồn nghị lực rất lớn. Và điều này chúng ta có thể luyện tập được cái nghị lực lớn như vậy để cái gần gũi Đức Phật. Cái này cũng gọi là kinh điển. Vì sao mình thích? Đó là sự thị hiện. Thực ra là không phải trong đại thượng mới có. Và ngay khi mà giảng giải những điều kinh điển Phật, các cái thánh tăng đã nói tới cái điều này rất nhiều. Tức là trong sinh hoạt, trong đời sống này, các vị thánh đệ tử luôn luôn là có hai cái, hai gọi là hai cái đời sống, tức là nhận thức đó. Khi gọi lên xuất thế tí và khi gọi lên thế tục tí. Thế tục tí, thế tục là gì? Thế tục là nhận thức theo quy ước của loài người. Mọi người gọi là cái nhà thì mình cũng gọi là cái nhà. Mặc dù rằng tâm cái pháp Phật thì chả có gì là cái nhà. Phật nó hỏi cái nhà là cái gì? Trên một khoảng đất trống người ta dựng cột, dựng vách, lập lá, tô tét, người ta gọi là cái nhà. Chỉ vào chả có nhà, chỉ vào cái này là cây, chỉ vào cái kia là gỗ. Cái cây này gọi nó là cái cột, cái cây này gọi là cái kèo, cái lá này gọi là vách, cái lá kia gọi là mái. Chả có cái nào cái nhà. Nhưng mà quy ước gọi cái nhà và ta sử dụng cái nhà để ấn nút, để tránh mưa, tránh gió và ích lợi như thường. Thì đây gọi là thế tục trí. Mà cái trí này cứ trí giả. Và thì từ cái trí này có cái thân ta cũng vậy. Thân này nó cũng chỉ là quy ước. Nó có trái thành là ăn, uống cơm, cháo, nó tồn tại. Những cái vật chất, khối vật chất nó duy trì nó thành buộc ràng lại với nhau. Những cái đốt xương, những cái lắng xương, những cái mắt xích, nó ràng buộc lại với nhau bằng cái một sợi mình không thấy, mình gọi là vô hình. Nó ràng buộc nhau, việc báo cái đốt xương này, nó ràng buộc cái đốt xương kia, tức là mắt xích với cái nó kia, thành ra một cái sườn, cái cốt rất vững vàng để ta đi đứng được, ngoài cái bọc thêm da rồi trong đựng thêm những cái, không có gì là con người. Lớn lên bắt đầu suy nghĩ thêm những ý tưởng. Ý tưởng này tôi là ai? Tôi là người đàn ông, tôi người đàn bà, tôi người Việt Nam, tôi người Nam, người Bắc, tôi có học, tôi thất học, tôi có trí, tôi thất trí. Thêm tất cả những cái này vào, tạo thành một cái cũng gọi là con người, cái đó gọi là quy ước bằng cuộc sốc thế trí. Trong quy ước này, A Nan không giống Xá Lợi Phất, hình dáng A Nan khác, trắng hay đen, vàng hay đỏ, ngài Xá Lợi Phất cũng vậy, cao hay thấp, không ai giống ai. Và rồi trong cả cái nhận thức, cả cái trình độ vậy, ngài Xá Lợi Phất trí tuệ nó khác, giọng nói khác, hiểu biết khác, A Nan khác, khi tập hợp trong đại chúng, mỗi người cái tâm tư nó không ai giống ai. 1000 đệ tử Phật khi tập hợp lại, hình từ hình dáng cái thân biệt tâm trí không giống ai. Đó gọi là thì phân biệt mỗi người khác biệt, gọi là quy ước. Cho nên khi Phật gặp mình thì gọi này A Nan, gặp cái này Xá Lợi Phất. Nhưng mà trong cái gọi là xuất thế trí thì không có ai là A Nan, không có ai là Xá Lợi Phất. Thế nhưng mà cái Phật hàng ngày, nếu mà nói về xuất thế trí thì Phật không có bệnh, không có đói, không có khác gì hết. Thực ra không cần xuất thế trí, mà chúng ta chỉ cần rằng cái năng lực của thiền định. Một người đạt tới cái mức thiền định nhập định, nếu đạt đến mức thiền định cơ bản, có thể nhìn nói, không cần ăn cả mấy ngày vẫn sống. Có chuyện xảy ra cách đây bao lâu tại Ấn Độ hay tại ấy, một thanh niên ngồi trong gốc cây cả mấy tháng trời không thấy tắm được, không thấy ăn uống gì vẫn sống. Không biết rằng thanh niên này đạt cái mức định nào, thiền định nào, cao thấp thế nào. Tâm thiền định tất phải có cấp bậc. Để mà chia ra cấp bậc như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chia thành thành cấp bậc cao thấp khác nhau để chúng ta quy định cái trình độ phát triển của mình. Tùy theo cái mức độ của người này có thể lấy được. Thì bằng cái thiền định, bằng cái đắc lực thiền định có thể duy trì được cái thân thể, cái sinh mạng này. Thì nói thật ra Phật các thánh đệ tử không cần ăn. Rồi thêm nữa là nắng lạnh cũng cần. Ở đây là như cái phương trượng chùa Thiếu Lâm, bằng cái năng lực thiền định mà nắng không sợ, lạnh họ cũng sợ. Thì cũng gần đây thôi, cụ thể thôi, như một cái giáo sư ở Bắc Kinh cách đây mấy chục năm, bệnh phổi ở phương Bắc không nổi vì xuống phương Nam, mà phương Nam thì mùa hè cũng phải bằng áo lạnh, Thì sau đó người ta chỉ cho ông tu tập thiền định, gọi là tu tập chỉ quán pháp môn. Cái mà gọi là ngày nay chúng ta gọi là Vipassana, thực ra là gọi là chỉ quán. Ông tu luyện chỉ quán cho có mấy tháng, ông trở về đi về đại học. Và mùa đông không cần bận áo lạnh. Cái người thực hành theo pháp của Phật mà từ Ấn Độ qua Trung Quốc thì 8.000, gần 2.000 năm sau thực hành và có cái hiệu quả mà không còn bệnh nữa. Thì chẳng lẽ Phật không biết thiền định, Phật không trị bệnh được cho mình nè, mà Phật có bệnh nè? Câu hỏi rất là quá bình thường đi. Mình có thể tự trả lời được. Nhưng mà cách trả lời những cái thành đó huyền thoại, thần thoại, tức là Phật không quốc bệnh, chắc chắn là tự mình trị được, nhưng vẫn để cho thân này bệnh. Vì sao? Vì rằng các người đệ tử nhìn vào, nếu mà Đức Phật là hoàng tử sống ngoài đời, sống ở ngoài đời thì chắc là khó có thể bệnh được. Với cái phương tiện sống đầy đủ như thế này thì khó có thể bệnh. Và nếu mà bỏ đi mà thành Phật mà chứng với cái lực thiền định thì cũng khó có thể bệnh được. Một người bình thường mà đã khó có bệnh, ngay bản thân mình, những người hàng trong hiện tại chúng ta thôi, nếu mà tu tập thiền định có thể chống lại cái bệnh tới mức nào đó thì có ngồi là Phật mắc gì nói rằng đau lưng mà đi nằm nghỉ. Ở đây là có nhiều vị, là có nhiều vị người nói đời học giả thôi, 80 tuổi, 90 tuổi, người ta ngồi ta làm việc cả ngày, ta ngồi trên cái máy ta làm việc mà chả thấy ai đau lưng. Thì Phật với cái phước đức, với cái tu tập này thì chắc chắn không có cái chuyện này. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng mà đây gọi là gì? Có hai cái trí, xúc thế trí. Nếu mà Phật hiện xúc thế trí thì không có bệnh, không có gì, hoàn toàn có bệnh bình thường. Nhưng mà hằng ngày sống với mọi người để chúng sanh, nhìn thân Phật thứ nhất, nghĩ rằng Phật đói để cúng dường cơm cho Phật, thì lúc đó bằng cái thế tục trí, bằng cái sống, cái tâm tư gọi là gọi là thế gian tâm, thế tục tâm là thế gian tâm, thế trí thế gian tâm đó, đây là tâm hữu lậu đó, hữu lậu trí, hữu lậu tâm, thế gian tâm là tâm thế gian. Thì với cái tâm thế gian, cái thân thế gian thì Phật cũng đói cũng bình thường, mình cũng cho người đói thì cũng có phước. Thí dụ như rằng nói rằng Phật không có đói cũng làm cái gì, không ích lợi gì, nhưng mà nói rằng con sa môn này cũng đang cần ăn cần đó mình cúng cho người ta, cái người ta cần thì ích lợi, còn cho mà cả không ai cần thì không ích lợi gì, mình nói được chắc rồi. Thành ra rằng là các vị đại đệ tử đi bưng bình bát đi xin ăn, nói thật ngài Xá Lợi Phất sống bằng cái thân này, để cho cái thân này theo cái quy luật của nó, không dùng thiền định, không dùng trí tuệ, không dùng giải thoát để khống chế nó, để cho nó trôi theo cái dòng bình thường, thì tới cái giờ nó vẫn đói. Và nếu mà ngài đưa tay ra chặt, đưa ra chặt cánh tay nó vẫn đứt, và ngài đi bình thường người ta quánh ngài quá trời thì ngài cũng xỉu. Nhưng mà nếu khởi cái thế tục, nếu xúc thế trí thì không có ai đánh được. Và khi Đức Phật đi long thăm với hòn núi thì ngài đi với cái tâm bình thường, thì Đề Bà Đạt Đa lăn đá xuống thì Phật vẫn bị chảy máu chân như thường. Thì các tỷ kheo mới sợ Đề Bà Đạt Đa mang quân tới tấn công thì mới tổ chức trong, mới tổ chức phòng vệ. Các đệ tử Phật tông có nhiều vị tướng tá tướng lãnh đã từng vào sinh ra, từng chiến đấu, phải họ lập thành cái thế trận giảng quốc. Phật thấy ồn ào, Phật hỏi anh em, thì anh nào nói rằng là sợ Đề Bà Đạt Đa dẫn quân A Xà Thế tới là tấn công, thành nó các tỳ kheo bố trí phòng vệ. Còn các ông phải dẹp hết, đi tu tập thiền định ở đâu, ai theo cái phần sự của mình, nghĩa là tu tập thiền định đi, còn Như Lai không ai có thể hại được. Thì điều này chúng ta cũng có thể dễ hiểu thôi. Nếu Phật khởi lên cái thế tục trí, sống cái tâm mình là cái thân này là thân thế tục, thì đi ra ngoài đường người ta chọi đá thì Phật phần phải chảy máu. Nhưng mà nếu mà với cái thân bình thường khởi lên cái xúc thế trí thì cái thân nó trở thành thân kim căn bất hoại, thì không ai thì thiêu đốt được. Trong kinh Phật kể rằng là có một vị tỳ kheo, vị đại đệ tử, vị A-la ngồi trên rừng, và khi cần nhập diệt tàng định, ngài nhập diệt tàng định, thì khi mà nhập diệt tàng định thì giống như người chết, không còn hơi thở và thân thể, nhìn vào lạnh ngắt không còn, nghĩa là hơi nóng cũng không còn luôn, không còn gì hết. Nhưng mà ngồi trong cái thế ngồi, thì cái đám mà chăn trâu chăn bò với cái hái củi rồi đi ngang qua thấy thì mới nói là ông tỳ kheo này chết rồi, và thì họ cũng lấy làm phước, họ mới chắc lá chắc củ họ thiêu đốt cái thân này. Thì ngài đó thỉnh thoảng là nhập cái việc cần đỉnh để hưởng cái pháp lạc của Niết Bàn thôi, chứ không có gì. Cái sáng ra thì tới giờ thì các ngài đứng dậy xả thiền và đứng dậy đi khắp thơ, đi vào thành phố, mới ngực ngạc nhiên, cái ông này hôm qua mình đốt cháy rần rần mà sao hôm nay đi. Nghe rằng với cái lực thiền định thì thân thể này không ai đốt cháy được hết, lửa không cháy, nước không thiêu. Nhưng mà Đức Phật sống thế gian không khởi lấy cái thế tục trí, người ta bình thường và nói chuyện với bình thường, cư xử như người bình thường. Cho nên tới ngày từ tứ Phật cũng kêu Xá Lợi Phất hỏi từ tứ như bình thường, các thầy từ tứ với nhau hỏi rằng là đại đức nhất tâm niệm chỉ cho tôi nghe rõ tôi có lỗi, biết tôi có lỗi thì chỉ cho tôi biết để tôi sám hối. Phật cũng hỏi ngài Xá Lợi Phất là các ông có phiền hà gì Như Lai không, mình diễn tả cái nôm na bình thường không, có phiền hà gì thân khởi Như Lai không, nghĩa rằng là tâm sinh hoạt hàng ngày những điều Phật quan hệ, Phật có nói điều gì, có làm những cái đứng mà làm các gì cái Phật lòng không? Rồi câu này ai mà dám Phật làm Phật? Thì bình thường thôi, nếu mà ở trong cái chùa mà ông thầy của mình, bổn sư của mình kính trọng, thì nói năng làm gì chả bao giờ dám mà Phật lòng, huống hồ là Đức Phật thời đó nữa. Nhưng Phật phải nói bình thường, đây là có hỏi theo cái rất bình thường, để cho các vị khéo cảnh giác, ngay cả thân Phật thì vẫn có người nhiều khi bằng rằng bất mãn, thật sống ai bất mãn, thì trong hàng tỳ kheo cũng vậy, chúng phải đối xử với nhau như thế nào, thì đấy gọi là cái thân giáo. Mà thân giáo cho hàng phạm như chúng ta thì không thể nói khác lấy được, việc quy luật nhận thức là phải vậy. Cho nên chỉ Đức Phật mới nói, chứ mắc gì chỉ Đức Phật mới hỏi rằng Xá Lợi Phất, ông có bực gì tôi không, giảm bực đâu mà giảm bực, không có dám hỏi. Nhưng Phật vẫn hỏi như vậy, nói thế diễn tả nôm na rồi đó, hỏi Xá Lợi Phất là ông có dám bực gì tôi không. Mình nói cho văn hoa lịch sự, thì các ngươi có phiền gì thân khẩu ý đối với của Như Lai không? Xá Lợi Phất đã thì cách trả lời, thì nghĩa là cái cách trả lời quá văn chương 47, quá kinh ngữ quá, mình không diễn tả hết được. Nhưng đại khái rằng chúng con không cảm thấy gì phiền, không bao giờ cảm thấy gì phiền ở nơi thân khẩu Như Lai. Nhưng mà chúng con hàng ngày trong cái sống với giới định tuệ, những cái gì có gì mà đáng khiển trách không? Thì Đức Phật nói không, các ông tất người thấp nhất trong cái hàng, trong cái chỗ ngồi đây đều là chứng quả đã chứng quả tu đạo hoàng rồi, thì Như Lai rất hài lòng với các đệ tử của mình. Thì gọi rằng là mỗi một năm ba tháng ăn cư và cuối tháng thì Phật cũng tự tư như mọi người, như các cái vị khác. Nhưng mà thường chỉ một lần thôi để các cái đệ tử biết mà thực hành. Ngay cả Như Lai cũng không vượt có phép thường, khi hiện thân trong cái cõi ta bà này cũng đi đứng nằm ngồi cũng phải sanh, tới giờ sanh mình bắt cái khắc thực. Không những thế, người ta nhiều khi ta vu khống, ta nói xấu thế này thế kia, Phật cũng phải chịu thôi, nhận tất cả những cái gì. Thì khi đi vào thành phố, người ta muốn tìm cách vu khống, đồn tiếng xấu Phật, thì cái dân ở thành phố mới nói rằng cái đám sa môn của ta ma đệ tử này không có đạo đức, chỉ là bề ngoài giả dối mà thôi, và tẩy chay. Thì các tỳ kheo không sống được, mỗi người đi mỗi nơi đi tìm khác mà lang thang. Đức Phật vẫn hàng ngày vẫn sát mình ôm mình bác với A Nan đi. Cái tâm hằng tâm người thì cũng có một vài người, người ta cúng dường, ta bố thí gì. Thật ra Phật đi cũng chả có đói, nếu cần ngài ngồi thiền định chả có đói gì. Nhưng ngài vẫn đi, và A Nan nó Thế Tôn chỗ này không ai kính trọng mình nữa mà, ta bài bác mình cứ đi chỗ khác. Phật nói, ta như con voi sông thẳng, chỉ có tiếng thôi, không có. Thì phải hứng chịu tất cả tên đạn. Không biết là Đức Phật xuất thế thế gian này, dù rằng mình vượt khỏi thế gian này, nhưng khi trở vào thế gian giáo hóa thì vẫn chịu những cái mà phì bán bôi bán, những cái xấu, nó cái vu khống của loài người. Vì quyền lợi vật chất của mọi người tranh quyền thì vẫn tìm cách tranh. Mặc dù Phật nói rằng Như Lai không bao giờ tranh đấu với thế gian, chỉ có thế gian tranh chấp Như Lai thôi, Như Lai không bao giờ tranh chấp. Kể trí thế gian nói cái gì mà người trí tuệ thế gian cho rằng đây là phải, đây là đạo đức, đây là thiện, thì Như Lai cũng xác nhận thôi, không có tranh chấp. Nhưng mà người đời vẫn tranh chấp. Đó là do cái quyền lợi vật chất mà ta tranh chấp tôn giáo, tranh chấp chính trị, tranh chấp tư tưởng. Đây là có hai cái là danh dự và lời dưỡng, tức là cái tiếng tâm, tiếng xấu được một người cung kính tranh chấp. Rồi thì Đức Phật không tranh chấp. Nhưng mà khi Đức Phật xuất hiện thì ông phải chịu thôi. Ngay nay vẫn thấy thôi. Cứ người khen Phật thì người có chê Phật. Mở trên mạng nó sẽ thấy rất nhiều. Nhiều cái tán dương Đức Phật nhưng mà cũng nhiều cái mạng. Nhiều cái anh chàng thanh niên ấy, 19, 20 tuổi mặt nó trẹt vẫn chê Phật. Nó tầm bậy. Nó Phật, có Phật Gautama nên chuyện là stupid. Nó ngu xuẩn. Chê Đức Phật là ngu xuẩn. Cái chuyện rất là bình thường. Là hiện thân trong thế giới ta bà thì phải vậy. Thì để Phật biết cái này là gì, chúng ta học Phật và để biết cách tìm cách mình nhẫn nhục, vì cho Phật thì cũng tự nhiên thôi. Nhưng mà không lấy cái này làm cái cớ, Phật cũng bị người ta chê, hoặc là tôi mình làm bậy bị người ta chê, nó Phật còn bị chê. Không phải. Phật ở cái mức đạo đức hoàng thì còn bị thế gian chê, đó là người ta vì cái quyền lợi người ta tưởng là Phật dành ăn với mình rồi mới tìm cách chê thôi. Cũng giống như Trang Tử kể đó, con đại bàng bay trên trời cao, con chim sẻ sẻ ở dưới nảy đang giành chết, đang chết sát con chị chuột thối. Thế mà đại bàng bay ngang qua tưởng đại bàng giành sát con mình, quát mỏ chửi con đại bàng. Thì con đại bàng cần gì cái sát chuột thối con chim sẻ sẻ, nó bay ngang cần gì sát con chuột thối con chim sẻ sẻ. Nhưng mà chim sẻ sẻ nó chỉ thấy rằng là cái hai con chim mà thấy cái món ăn ngon nhất của mình. Không biết chim sẽ ăn chuột thối không, tôi không biết, cái này tôi diễn tả ra nha. Cho cái này là sang trọng nhất mà ngon lành nhất rồi, và cũng bảo vệ lấy, mà thấy ai đi ngang qua là tìm cách chống lại. Con xe xẻ mà chống là con đại bàng đời nào mới dành những cái hạt lúa, những cái hạt thấp của chim xe xẻ. Ở người đời cũng thế thôi. Đức Phật, dù rằng là có vĩ đại, có thế nào đi nữa, mà khi đi giữa đời, cái tác phẩm Mỹ rằng quyền lợi cũng tranh chấp như thường. Là khởi thế tục trí và xúc thế trí hai cái. Thì bây giờ nói tóm lại cho về nhớ nghe không? Khi Phật với cái xúc thế trí, gọi là xúc thế trí với cái trí vô lậu, trí giải thoát, thì không có nói, không có nói với cái thế gian này, không có gì cả. Và cái thân này vẫn còn, nhưng mà vật duy trì được cái thân này bằng cái lực của thiền định, không có bệnh, không có gì. Nhưng mà sống giữa cái Phật đệ tử, Phật không muốn gọi là không muốn hưởng cái quyền lợi riêng, cái pháp lạc riêng. Cho nên khi mà tất cả mọi người xung quanh đều nóng, thì Phật cũng để cho cái thân mình để thấy rằng là cái thân Phật cũng nóng như thường. Và khi tất cả mọi người đều khát nước, thì Phật cũng để cho mọi người biết rằng Ngài cũng khát như thường thôi. Đấy là Phật sống giữa mọi người, giữa thế gian như tất cả mọi người thế gian. Và chính vì vậy mà thế gian có chỗ đi làm phước. Thì người ta thấy xá lại phải uống mình bán đi khắc thật. Ông sa môn này đói cho ông ăn. Thực sự ra thì đúng. Ngài xá lại phải ăn vào thì duy trì được cái thân này. Thế nhưng mà cái thân này là rồi nó sẽ rã. Thì cái phước mà được cúng dường như cái thân này, phước đó rồi cũng sẽ rã. Hưởng là cũng hết mà thôi. Tức là đời này hưởng hết, rã đời này. Đời sau rã đời sau. Khi phước này rã, đâu phải là phước lạc thì thân bằng cùng, khi nào phước rã, nếu không còn chồng thêm phước thì sẽ đọa lạc thôi. Cũng như tiền của nuôi dưỡng mà ăn hết tiền mà không làm thêm, không có tiền để dành dụng thì cũng phải rằng nó là chịu đói chịu khát thôi. Thì như vậy là có hai cái, từ đó trong Phật có hai cái chân lý chúng ta biết: thế gian trí và xuất thế trí, hay nói cách khác là thế tục trí và thắng nghĩa trí. Thế tục và thắng nghĩa, tức là có hai cái chân lý mà mình phải học. Một cái chân lý thế tục là theo quy ước thế gian. Thế gian nói cái nhà thì mình gọi là cái nhà. Thế gian gọi là đây là bố mẹ thì mình gọi là bố mẹ. Đây gọi là ông Phật thì mình gọi là ông Phật. Nhưng mà trên thắng nghĩa thì tất cả cái này không có gì cả. Chỉ rằng là pháp gọi là pháp duyên khởi. Này, cái quan hệ thì cái này hơi xa một chút thì chưa nói tới. Khởi lên cái thắng nghĩa thì thế gian này không có gì là cả. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tức ngạnh, tức diệt phục thì không có gì cả. Nhưng mà trong thế tục thì tất cả đều là có hết. Trong thắng nghĩa không có đau khổ, không có hạnh phúc. Đau khổ cũng chỉ là sự tưởng tượng, mà hạnh phúc chỉ là tưởng tượng. Nhưng mà nếu đau khổ này chỉ là sự tưởng tượng và thành một những tượng thì không cần thiết Phật xuất hiện làm gì. Mọi cái đau khổ nó tự nhiên nó hết và tự nhiên nó đến không cần. Thế nhưng mà đau khổ đối với cái thế tục tí là một cái sự thật, và hạnh phúc đối với thế gian là một sự thật. Thì sự thật này phải trị bằng sự thật khác. Sự thật thế gian phải trị bằng sự thật thế gian. Bệnh thế gian phải trị bằng thuốc thế gian. Cho nên khi chúng ta nói rằng là gặp Phật thì sắc thân, nói là pháp thân nhưng mà không thể bỏ sắc thân được. Nói rằng là dù rằng là thông tam tạng, cái đang thông suốt kinh điển rồi, thì vẫn phải thờ Phật. Nếu mà ở Việt Nam thì vẫn phải thờ, vẫn phải thắp nhang hàng ngày, phải lễ bái kính trọng. Cho có thành quả La Hán nữa, thì theo phong tục ở La Hán Việt Nam, La Hán bên Trung Quốc, La Hán bên Ấn Độ, La Hán trong rừng, ở đâu nữa, thì khi xuất hiện cái tâm thế tục, thì vẫn phải có Phật để mà thờ. Lấy một hòn đá làm tượng Phật, lấy một cái lá làm tượng Phật, để có một cái chỗ để cho cái thân, cái con mắt này nó bám víu vào, nó cũng, để nó cho có chỗ tựa vào, để Phật kiện tựa vào. Cho nên chỉ rằng là cả cái cảm thấy chứ. Nên những người, một số người, những cái đây tới Phật tại tâm, cần gì đến chùa, cần gì lại Phật, nói theo thắng nghĩa. Thì đúng, thắng nghĩa chưa phải là cái thắng nghĩa tuyệt đối, đã dù rằng thắng nghĩa tức là tuyệt đối, nhưng mà thắng nghĩa này nó chỉ là mới sơ sơ thôi, nhưng mà vẫn đúng. Nhưng mà đúng một phần khác, phần còn phần phải có một phần bổ túc, nó tức là đúng cái mặt trái mà mặt phải nó chưa đúng. Đúng là một mặt phải có hai mặt mới đúng. Gọi rằng gì để dung thông mà, tức là thế tục phải có thắng nghĩa. Phật tại tâm, mình giữ cái tâm thanh thì là đủ rồi, không cần gặp. Thế nhưng mà tâm mà có thân, khởi lên thân, nó vẫn có phải đói, phải no. Khi nào chúng ta nghĩ tham thì nhập định, nghĩ tới kinh điển, quên ăn đi thì có thể thấy được, không cần ăn. Nhưng mà khi hết nghĩ thì vẫn phải ăn như thường. Cho nên nói rằng Phật tôi không cần đi chùa, tôi không cần niệm Phật, tôi không cần tụng kinh, cái đó không đúng. Sắc thân là phải có pháp thân thôi. Đức Phật thì lúc ngài không đau, không bình luận, chắc chắn chúng ta biết không, Phật không có đau. Nhưng mà trong kinh vẫn kể Phật đau lưng. Nói với chúng ta thì hiểu biết như vậy, nhưng mà những người khác lấy câu chuyện tôi kể rằng hồi xưa có một linh mục ở Việt Nam viết cái quyển sách, gọi rằng là tên cái gì quên rồi, cái tên sách này rằng là cái gì tà tôi quên rồi, khá tà gì đấy, tà chánh luận gì đấy, mất quên rồi. Thì trong đó cái chỗ quan trọng mới nói đó, phải nói được Phật. Phật Thích Ca sinh ra là ông cũng bệnh, ông cũng chết, ai cần sao cứu được ai? Bệnh mình cũng bệnh cứu được ai? Chỉ có Chúa Giêsu không có bệnh, người bệnh còn cứu được bệnh, tức là tăng sách vở ghi rõ nữa. Cái người gần thì chết, ở Chúa Giêsu kêu đứng dậy thì người đứng dậy liền. Và rồi cũng vì chuộc tội cho loài người, cho nên chi bị đóng đinh thánh giá và chết rồi, sau ba ngày sống lại. Tất nhiên là mình không chết, mới cứu người không chết được, còn Phật cũng chết và cũng bệnh thì cứu ai? Thì cái này thì mình không cần cãi nữa, mình cũng, nhưng mà phải hiểu hai cái, thắng nghĩa và thế tục. Cho nên chỉ câu Phật trả lời cho An Nan có hai nghĩa. Một, nếu mà hàng đệ tử thì cái sắc thân Phật không cần thiết, dục đi đâu cũng được. Khi Phật niết bàn rồi thì xử sự như bình thường, như tất cả các thân Phật đó là một cái sắc thân hôi thối, muốn dục đi đâu cũng được. Nhưng một thằng khác cần phải tôn trọng tang lễ, phải tôn trọng cái rất mực, không chỉ tôn trọng tang lễ nhưng nhà vua, mà tang lễ nhà vua có trên tất cả các vua, để làm cái gì? Để đời sau biết mà kính trọng, mà không phải kính trọng để chỉ làm phước để được giàu sang cái gì, nhưng mà biết rằng đây là một vị xuất thế chi đã đem lại cái giáo lý, đã mở bài cái giáo hạnh phúc cho mọi người, để biết là có một người như vậy đã xuất hiện trong thế gian này, biết mà tôn trọng, mà tu tập. Hai cái nghĩa phải kết hợp thành một, không thể bỏ được mặt này, không thể thiếu được mặt kia. Chúng ta không thể rằng mắt con mắt mình ra mà để mà quan sát, để mà thu thiền được. Con mắt hàng ngày vẫn nhìn ấy, nhìn thấy đủ thứ chứng tai cho mắt, mà đam mê theo tai mắt, nhằm thiên đỉnh, nhắm mắt lại ngồi thiên đỉnh thì trước mắt cây cối nhảy lung tung, xanh đỏ trắng vàng nhảy qua nhảy lại, không có tập trung được. Thì chẳng lẽ mắt mắt đi không, vẫn để có mắt hàng ngày mở mắt ra mà nhìn trời. Nhưng mà tập luyện nhìn bằng con mắt trí tuệ, tới lúc thấy được cái chân tướng của đời không còn xôn xao nữa. Mấy người tâm luyện tập phải cả hai cái. Trong kinh Phật, người đệ tử Phật tu tập cái nào tới mức gọi là nhị đế dung thông tam muội ẩn. Nhị đế đó là thắng nghĩa đế và thế tục đế, hai cái chân đi hai cái mức. Xuất thế tí và thế tục tí, được cả hai mặt. Tức là mặt vật chất mặt thân bằng cái thân xác này. Với cái thân xác này, tồn tại thân xác này, đi đứng nằm ở cái thân xác này, oai nghi cử chỉ như với cái thân xác này, và bằng cái tâm tư của mình nữa. Hai mặt. Thì nhưng mà để tâm thân Phật cũng tùy cách nhìn. Kể lại câu chuyện này nữa. Tức là cùng một cái sắc thân mà hai cách nhìn. Đó hồi Đức Phật này thành đạo chưa bao lâu, cũng mới vài năm thôi. Nếu mà kể trong lịch sử, kể theo tuổi đời thì cũng chừng mới ba mươi mấy tuổi thôi. Thì Ngài ngồi trên gốc cây. Thì sau đó có một người Bà La Môn, ông này là một người rất giỏi tướng xấu, đó gọi là xem tướng, mà là thầy tướng đó. Mới đi dọc đường thấy cái dấu chân, chỉ cần thấy dấu chân thôi, ông phát hiện cái dấu chân. Đây là dấu chân của một cái người đại hoàng đế, tức là vua trên tất cả vua. Ông này sẽ là vua tất cả các vua. Thời trong ông đó thì có vua Ba Tư Nặc, có thằng Bà Sa La, tức là những cái vị này. Tuy là có vương quốc riêng nhưng mà uy lực họ là ảnh hưởng cả một cái vùng rất rộng lớn. Mà cái ông Bà La Môn này, ông nhìn cái tướng của cái bằng chân này là hơn tất cả các vị vua này nữa. Là ông có một người con gái, cô này gọi là Mang Nhằn Đề, tức là Magandhija. Magandhija tức là Mang Nhằn Đề, dịch là Mang Nhằn Đề. Cô gái Mang Nhằn Đề rất là đẹp, và ông này cũng xem tướng. Con gái của mình chỉ rằng làm hoàng hậu, là vợ vua mà thôi, thành ông bao giờ lại. Thì khi ông theo cái dấu chân, ông tìm tới thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây và tướng mạo. Dù sao nữa thì rằng là tướng mạo của một hoàng tử, thì khi Phật thể hiện đây thì ông thấy là tướng mạo của một của người cốt cách vương giả, cốt cách của vua, đế vương, gọi là chân mạng đế vương. Ông tướng thăm hỏi thì sao ngồi chờ tôi một chút. Đặng nghe Phật hứa à, Phật ngồi chờ. Thế ông đi về, ông mới nói với con gái là dạ ơn Phật. Chuyện tao nổi thì ai cũng người tưởng tượng cái câu đối thoại thế nào cũng được, lịch sử hay là nói thêm ngôn ngữ nào được, nhưng đại khái rằng ông dẫn cái con gái của mình tới và nói rằng cái con gái của tôi, cái số mạng đó là hoàng hậu, và tôi tìm rễ và chỉ có người xứng đáng là Sa Môn thôi, bây giờ rằng là tôi tặng cho Sa Môn làm vợ. Phật trả lời rằng là xá gì cái đầy da hôi thối này mà ông đem đến cho ta. Đầy da hôi thối. Trong sách chị Hát thì cái câu này cũng thành câu nổi tiếng mà nó diễn khác đi. Thì câu cách hồi nhỏ tôi mới đi học, cái này là thiên thần hiến ngọc nữ Phật. Tức là có một thiên thần, thì ông Bà La Môn mà trong sách hồi xưa các ngài công phân được Bà La Môn thần dịch là thiên thần thôi. Thì đây là các ngài dịch cổ xưa khi Phật giảng với truyền của Trung Quốc. Thiên thần hiến ngọc nữ Phật, tất cả dân ngọc nữ, có nghĩa là người đẹp thế gian này tất cả đẹp không bằng ngọc nữ, thiên đồng trên trời mới đẹp thôi. Thì hiến ngọc nữ là quá đẹp rồi. Phật ngôn Phật nói rằng cách năng xú ế nhớ la hảo hi, cách năng xú ế tức là cái đại gia hôi thối, nhớ la ông đem đến làm gì. Thì cái ông này thì tất nhiên cũng ngạc nhiên, con gái mình đẹp đẽ như thế này mà ông này gọi là đại gia hôi thối là nghĩa là sao. Tức là ông hỏi rồi bắt đầu giảng. Khi giảng xong rồi thì hai vợ chồng ông này ngộ đạo và muốn quy Phật và xin được xuất gia. Thế nhưng mà bây giờ cái gì về đem con gái về giao lại cái em của mình, nói rằng con này nó sẽ làm hoàng hậu thì nó tìm về gả, chứ đừng có gả cho dân bình thường. Sau đó hai vợ chồng xuất gia và tu tập và chứng quả A-la-hán. Còn cô gái này á, nghe được Phật nói, hận trong lòng. Ta đẹp như thế này mà Phật nói rằng để da hôi thối ta phải trả thù. Mà tìm có trả thù. Thì sau đó được làm phi và phi của vua Ujjayana. vua cũng vua, vua thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà ông này cũng là một vua hùng mạnh. Cái ông có nhiều phi, nhiều vợ. Cái thời vua chó hồi xưa Ấn Độ như Trung Hoa nhiều bà lắm, nhiều vợ phi lắm. Mà trong này thì không có như Trung Hoa là ai là vua hậu chính, thì để bà nào cũng ngang nhau hết á. Thì trong các cái bà phi có một bà đệ tử của Phật, thân Phật, nhưng mà thời đó thì vua không được, vợ vua không được phép lung tung, chỉ ở trong cung mà thôi. Thì bà mang dần đề này, bà hại Phật, tìm cách hạ uy tín Phật. Trước hết á là cho người đi nơi xấu, gọi là mình gọi như là gọi giải chuyện đơn á, xấu Đức Phật, nó đủ chuyện xấu hết. Mà gọi là cái cơ quan tuyên truyền của nhà nước mà đi tuyên truyền thì rất là có hiệu quả. Bà này chứ là bà khi bà có, thời đó không có cái báo chí tuyên truyền, không có bộ thông tin như bây giờ, nhưng mà với cái phương tiện hoặc bà vua thì truyền hiệu quả, thì dân chúng tẩy chay Đức Phật, tẩy chay đi để tử Phật, thì các thì theo bỏ đi hết, Đức Phật ở lại, Phật nói an nan, không đi đâu hết, ở đây. Thì tất nhiên là người ta ban đầu vậy, chứ cái chuyện xấu đồn thời gian sau rồi thì cũng nguôi ngoa, thì quên hắn, sao người ta cũng quên đi thôi, quên đi là cũng quay trở lại là thấy Phật này chả có cái gì, đồn đồn vậy ông cũng bình thường, chả có thấy gì xấu. Liền ra cũng cái thân thể Đức Phật, mà hai người cách nhìn, bố mẹ và cô con gái, một người một bên nghe và giác ngộ và tu tập và chứng quả, một bên nghe sinh ra hận, hận trả thù cho được. Rồi sau đó nữa đi ra thành phố Phật, ở trong cái thành phố kia thì cũng ôn bái khắc thực thôi. Thì ban đầu người ta nghe nói xấu, nhìn cái ông Sa Môn này xấu thật, và tẩy chay Đức Phật. Thì trong đó thì có nhiều người, hoặc là tin thì vẫn thích, nhưng có người nhầm tin thôi. Ở đây chúng ta bây giờ thì có người tin lớn, người tin nhỏ. Thì ai lập cái đạo gì nói vô vi thì hữu vi gì tùng lum thì vẫn có người tin thôi. 2-3 người tin, 5-10 người tin cũng có. Thì trong Đức Phật thì cũng có người bắt, cũng có người tin, và cũng có người rằng theo cái nhân đạo bình thường, thấy một Sa Môn này đi xin ăn thì cũng cháo thôi, Đức Phật cũng vẫn tồn tại được. Nhưng mà nó có không được mọi kính trọng. Mà thời gian sau rồi thì khác hẳn, bắt đầu kính trọng trở lại, và thấy Phật bây giờ thì khác hẳn. Tức là cũng có người đó mà tâm tư người ta thay đổi Phật, thì cái thân thể và tâm tư không có gì thay đổi, trước sau cũng vậy. Hay là giữa đó nó có hai phần, thì tâm có người như vậy chắc chắn là có hai phần. Một phần đó là sắc thân, một phần là pháp thân. Mà cái pháp thân và cái sắc thân thì không ai thể lúc thấy được. Cái sắc nó gồm một cái tướng, cái sắc là một cái tướng nữa, thì thấy sắc là phải thấy tướng mới hiểu được người đó. Và rồi tâm pháp thân cũng vậy, người mới học Phật hiểu Phật sơ sơ, người học cao thì hiểu cao. Đấy là cái hai, giữa hai phần. Thì trong này thì Đức Phật khi mà cái hiện ra giữa đời bằng cái sắc thân, và sống với mọi người bằng cái thế tục trí, thì mọi người cũng nhìn Đức Phật như một người bình thường. Chỉ những ai hiểu Phật thì nhìn thấy Phật khác hơn. Cũng như rằng là hai vợ chồng kia vậy, ban đầu thấy Phật này đẹp đẽ, nghĩ là ông hoàng tử, nhưng khi nghe Phật nói thì giác ngộ. Rồi còn con gái thì nghe Phật nói thì nổi hận, thì tham và sân và tính và bất tính cũng từ một cái hình dáng, từ cái sắc thân này mà ra hết. Cách nhìn của mỗi người. Nhưng mà trong này á, đặt thêm cái vấn đề vì sao Đức Phật vì cái tâm từ bi mà không hóa được cô mang nhận đề này. Đây là mỗi người tùy theo cái nghiệp lực, theo cái tham ai chi phối mình nó quá nặng đi thì giữa đó Phật chọn lựa thôi, ai nên hóa độ và ai không nên hóa độ. Thì chỉ có hai vợ chồng kia Phật biết rằng là có thể hóa độ được, thì nói một câu để cho họ giác ngộ, và họ giác ngộ thật sự, họ chứng quả thật. Còn cái bà mang nhận đề này theo cái nghiệp báo của mình, Phật không lôi kéo lại được. Phật đã đi tới cái thành phố của bà để ở, cũng giá hoa chứ. Trong cái cung như vậy á, những cái người mà thì cung nữ với cái nguồn tin á, ở trong cung không ai ra ngoài được, nhưng mà với cái nguồn tin mà những người cung nữ họ đi ra chợ, đi búa, đi cái về mà họ truyền lại nói, thì cái bà phi kia là bà tin Phật, mỗi ngày bà sai cái cung nhân của mình đi ra chợ mua hoa và mua hoa cúng dường Phật, chợ đó nghe Phật nói cái gì rồi về nói lại cho mình nghe, bà tin Phật. Thì cũng cái bà ma nhà trong đó thì vẫn là rắp tâm hại Phật hai bên, nhưng mà Phật cũng được quay lại để tới có Phật là tìm cách ám hại cái bà phi này, và cuối cùng bà đốt cháy, tạo cái hỏa hoàng giáp đốt cháy cái bà phi này. Rồi vì khi vua khám phá ra cái chuyện này, bà ma nhân đề nó ác tâm mà đốt bà phi kia cháy, thì vua xử bà này một cách trói vào cái cột tay và đốt cháy bà này luôn. Đây là những cái nhân quả trong đời Phật không can thiệp được, tự biết cách nào không can thiệp được. Thì cái điểm này trong giới hạn có điểm Đức Phật mới nói. Nó khác với các tôn giáo khác. Tôn giáo khác theo cái cách nói rằng là với cái quyền sức của Thượng Đế thì bất cứ cái gì cũng có thể làm được. Kể cả những người chống trước cực đoan dung thánh sao lồ vốn chống Chúa làm quan thế của La Mã, chống chống cách nào đi nữa, mà khi mà Chúa biểu rằng đừng chống nữa mà hiện phép lạ thì ông là quay là một người ủng hộ Chúa, tức là bất cứ cái gì có thể làm được mà quyền pháp của mình. Nhưng mà trong Phật giáo thì không có cái chuyện đó. Tất nhiên là đây là cái vấn đề tôn giáo, tâm quyền thợ trị của người tôn giáo. Nhưng mà trong đối với người đệ tử Đức Phật thì biết rằng chính cái nghiệp báo của mình Như Lai cũng can thiệp được. Vậy thì trong cái sống hàng ngày tu tập, chính ta chịu trách nhiệm lấy của mình thận trọng trong những điều mình nói mình làm, có hại không có hại cho người khác. Phật chỉ dạy mà không can thiệp được. Thì câu nói mà trong tập ngôn của của anh, và khi người ta diễn tả qua cái lời của Phật nói rằng chúng ta chỉ có thể dẫn con ngựa tới sông, còn không thể bắt con ngựa uống nước. Nói là mình làm chủ con ngựa, mình hơn con ngựa rồi, mà uống không uống tùy con ngựa thôi, mình không bắt nó được. Mình có quyền dẫn tới bờ sông, không ai có quyền khác gì mà bắt con ngựa thì uống không uống hết á. Thì Đức Phật cũng thế thôi, ngài dẫn ta tới giả pháp, tới cái kho vàng, kho tàng, bảo bối, mà lấy không lấy thì mình tới cái nguồn nước giải thoát, uống tùy mình. Thì mỗi cái nghiệp báo mỗi người trong chúng ta, cái hành vi của chính mình phải nhận lấy cái kết quả của chính mình. Đây là cái điều trong Phật dạy, tất cả những thí nghiệm và chứng tỏ như vậy đó. Phật không, Phật chỉ ban giáo pháp chỉ con đường thoát, cũng như y sĩ vậy thôi, trị bệnh cho bệnh nhân. Còn bệnh không tùy thuộc của bệnh nhân đó. Một cái bệnh nhân mà không còn muốn sống nữa thì y sĩ có dặn trời cách nào cũng đủ sức định cứu chữa, trước sau giờ ông nó cũng chết này. Tự mình chết nghĩa là chết sống, ngoài cái khả năng của bác sĩ thôi, không có y sĩ nào mà trị bệnh lành được. Khi mà bệnh nhân muốn chết, dù có trói tay trói chân làm cho ông thuốc thì mình nhớ cũng tìm cách để mà tự hủy đấy thôi. Thì giá pháp của Đức Phật cũng vậy. Thành ra đây là cái điều cơ bản trong những người học Phật, thì cái hiện sắc thân pháp thân cũng vậy. Tất cả những cái thị em này nó nhiều cái mặt lắm, nhưng mà tùy cách nhìn của mỗi người. Từ cái chuyện mang nhân đề chúng ta thấy trùng tâm cái kho giáo pháp, cùng đến trước Đức Phật cùng nghe một lời, nhưng mà tùy theo cái tham sân của mỗi người mà đi theo con đường của nghiệp báo của mình. Từ đó mà có người dẫn đi đường, con người lên, người xuống, cùng một thân tộc giống nhau, cùng cha mẹ, cùng ruột thịt giống nhau, nhưng mà cùng một câu nói giống nhau, một người đi lên, người đi xuống, cùng nghe một câu, một người đi lên, người đi xuống. Người nghe thấy hay ho và tìm phát hiện chân lý, một người nghe phát hiện thành sân si. Thì giữa ai cái đó thì Đức Phật nói những cái lời nói không lựa chọn được nữa, không thể bỏ bên này bên kia được nữa, thì tùy theo cách nói của mỗi người. Đây là thế là tạm thời nói về cái sắc thân nhá, sắc thân và pháp thân, nhưng mà chừng đó chưa hết, thì giờ chúng ta tiến theo bậc nữa này. Bây giờ chúng ta bắt đầu tặng cái kinh nghiệm hàng ngày, cái nhận xét ngày bình thường. Một người chúng ta gặp một người khách lạ, thấy mặt người đó, cái đấy đúng người ta đầu tiên gặp sắc thân. Nhưng rồi thì sắc thân thì thực ra nhiều khi là mình cũng đoán người này thân phận như thế nào, có nghĩa rằng là ít nhất là phải biết cái tai mắt mũi cử chỉ, mũi như thế nào, tai như thế nào và cử chỉ như thế nào, thì đó là thân phận của người này, tức là tùy theo trách nhiệm quan sát của mình để mà đoán. Vậy thì con người trước mắt ta gồm ba: một là sắc, hai là tướng. Bằng sắc của cái tướng này ta đoán người đó là ai. Hồi xưa vua Càn Long đi du giang nam, nghĩa là cởi áo vua ra mà làm dân để đi dò xét trong thiên hạ, cũng là mục đích sẽ đi chặt cho các giang hồ, các cái ổ, các cái tổ chức chống đối nhà Thanh, tự chống lên với nhau, gây một thằng chống nhau. Thành ra ông đi giang nam với hai vị võ sĩ thượng thừa đủ để bảo vệ mình, đi như người bình thường. Thì tới đó gặp một cái ông thầy tướng nổi tiếng, là tướng số rất giỏi, coi ai cũng đúng. Vua tới coi xem người này, tìm thang tướng kết luận rằng ông chả làm nên cái sự nghiệp gì, chả có như là vô tích sử, chẳng làm được cái gì hết á. Thì nó đúng thôi, ông vua sinh ra hưởng cái bố mẹ thì có thêm được cái gì cả, cái gian sang sao thắt không nhận cha mẹ, thì ông đâu có làm được cái gì. Nghĩa là ông vua là ông vô tích sự nhất cả cuộc đời, cha suy nghĩ được cái gì hưởng cái gia tài của mình. Nếu mà ông sinh trong nhà ăn mày thì ông hưởng cái gia tài, thì cứ bố ông mày thì cũng là ông mày thôi, may ông sinh ông vua thì hưởng cái gia tài của vua, thì làm vua. Và làm vua thì người ta dạy thì dạy theo kiểu vua thôi, chả có thêm được cái gì, cho nên đúng là vô tích sự, cuộc đời chả làm như cái sự nghiệp lớn lao gì. Thì giữ cái việc sự nghiệp của bố mẹ mình giữ nổi không nổi thôi. Thế nhưng mà rồi ông vua Càn Long ngay trong bụng mình bụng cười rồi. Đương nhiên mà nếu lộ ra ta là hoàng đế mà nổi từ ai lên thì lộ chuyện hết, mà lộ chuyện thì nguy hiểm. Thành cũng bình tĩnh cười cười rồi bỏ đi thôi. Nhưng ông chỉ đi vài bước ông kêu lại này, lệ cũng coi lại. Mạng không phải là mạng hoàng đế chứ không phải bình thường đâu. Nhưng mà đừng có ra ai, tức là nói nếu hoàng đế thì sợ hãi đó. Ông này cũng nói nhưng mà tôi không dám nói. Thì Càn Long nghe ông nói thì phải tìm cách đi cho lẹ chứ, rồi nếu ông nói thêm nữa ông nghĩ mình hoàng đế thiệt thì cũng nguy hiểm. Thì đấy câu chuyện theo mình ta. Cái cách này có nghĩa rằng là tăng cái con người tăng, cái người mà tướng số giỏi họ tin là họ nhìn họ biết là ai, nhìn sắc tướng là biết liền. Đây là với con mắt bình thường, con người bình thường phần có hai cái. Nhận ra ông vua. Ông vua là gì? Ông vua là nhận nó cả một cái gian sang, nhận cả một cái quyền lực, tức là tâm cái tướng đi, tướng đứng, cái tài, tất cả cử chỉ đó nó chứa đựng cả một cái quyền lực. Quyền lực này là gì? Ngữ trinh, tức là nói một tiếng là hàng triệu người phải nghe, và nói một tiếng là hàng triệu người phải đi vào tên đạng điều chết cho mình. Cái này thì không thể diễn tả bằng lời và không có thể diễn tả bằng cách nào được hết. Và nó hiện ra cái tướng, và cái tướng khó mà nhìn, mà người học sách tướng họ vẫn nhìn được. Cho nên người học sách tướng khi nhìn tướng một người biết người này sẽ là cái gì, sẽ là cái gì, thì quy định sách tướng nước nào cũng có cái quy định cái tướng tả này. Đây là kinh nghiệm của cái con người trong cái lịch sử phát triển xã hội. Ban đầu thì con người thì cũng là như là khỉ như vượn trên rừng sống, không có tướng tá gì đáng kể. Nhưng khi thành xã hội loài người cư xử với nhau thì nó phát hiện từ cái tâm lý, phát hiện ra, phát hiện ra cái cử chỉ để cho những người khác chung quanh phải khâm phục mình, phải tuân phục mình, thì phải có những cử chỉ như thế nào. Thì cái này là thành cái phát triển dài dòng trong sự phát triển, mà càng ngày càng là càng phán phá ra những cái này. Cho tới gần đây nhất bên Mỹ nó phát sinh một cái khoa tâm lý học, nó gọi là social intelligence. Nó phát triển khoa tâm lý học, intelligence, một cái khoa tâm lý học. Tâm lý học này để nhận xét rằng là ai có thể lãnh đạo, từ cái tác phong nào có thể lãnh đạo, tức là người ngồi được cuộc charisma, người có tác phong lãnh đạo như những nhà chính trị chính khách á. Vì sao một người chính khách cũng như bình thường thôi, nếu ra bình thường quấn lộn thì không hơn ai, nhưng mà nói một tiếng tất cả mọi người đều nghe. Đây là còn một cái tư cách khống chế người khác. Nghĩa là từ cái sắc thân người, nó không phải là thân bình thường. Cái sắc người trong cử chỉ, đưa tay, đưa chân, nói năng, cách liếc mắt, cái nhìn, tất cả có một sức mạnh trong sắc thân. À, Thì căn cứ vào các bạn cái tướng mạo này, người ta biết đó là người hiền hay người dữ, người thông minh hay là người ngu dốt. Gặp người bình thường, người ta đoán, người thấy cái tướng tá này, thì nếu mà theo cái tiêu chuẩn xã hội hiện nay này, thấy người trắng hói này, đeo mặt kiến này, kiến trọng hay là kiến trăng, kiến gì không biết, nhưng mà áo quần lịch sự, áo vest lịch sự, cái nhìn ông này có vẻ là giáo sư, mà cách đoán mình là giáo sư đại học, giáo sư tiểu học, giáo sư. Nhưng mà nhiều khi chả có giáo sư gì, ông này chỉ là buôn bán, chỉ là bình thường thôi rồi, nhưng mà ăn bận đẹp đẽ, có đủ cũng khả năng bận đẹp đẽ, người ta nhìn. Nhưng mà vẫn có người nhìn ra ông này, cái tướng tá như vậy, cái mặt này, không thể giáo sư, cái mặt gọi là cái mặt dốt. Thế con người thấy cái mặt ông này có vẻ lem luốc, những cái mặt này, tuy rằng lem luốc xấu xí, nhưng anh này là người thông minh. Vậy thì nó biểu hiện ra ở cái kia gương mặt. Từ đấy đặt câu hỏi, vậy thì ta muốn đi tìm Đức Phật sắc thân, Phật qua sắc thân có thể thấy được Phật hay không? Vậy là câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, có thể thấy được, có thể biết được, nhưng mà chết đến tận cùng. Nhưng mà trong Phật, hai sắc thân đã gặp để cúng kính trọng, để quỳ lại được phước thôi, không có gì. Cái người Đức Phật ra đời không phải mục đích như vậy. Phật nói rằng là thế gian này nếu phần khổ thì Như Lai cũng cần ra đời, và thế gian này thuần lạc cũng Phật cũng cần ra đời. Thuần khổ là gì? Tức là thế gian này trước sau gì cũng khổ, khổ những cái chân lý không thể tránh được, ai cũng phải khổ thôi. Thì Phật nói là với thôi, không thể chữa được, tại vì trước sau gì cũng khổ thì chữa với thì Phật không ra đời. Phật ra đời làm dứt cái khổ này cho người ta, thì chỉ con đường thoát khổ, tức là có thể diệt trừ được cái khổ thì Phật mới ra đời. Và thứ hai nữa, thứ nhất thuần lạc Phật cũng ra đời, tại vì rằng có thêm ra nữa thì người ta cũng sướng sẵn rồi, thì ít lợi gì mà nói thêm, nói gì nữa thì người ta cũng sướng sẵn rồi, thì Phật ra đời làm gì? Nhưng mà không có cái lạc mà thuần túy, cái lạc đó rồi cũng sẽ khổ. Thành ra Đức Phật chỉ cho cái khổ nào là khổ có thể diệt, cái lạc nào có thể đạt được. Đó thì giữa hai cái trí này thì Đức Phật suy, nhưng mà làm thế nào ta nhìn ra cái trí này của cái Đức Phật này, làm sao nhìn ra? Nhìn ra cái thân Phật, biết ông này sướng, con vua cháu chủ tướng ta này sướng, cái đó là cùng. Nhưng mà trong cái an lạc, cái còn an lạc vĩnh viễn tuyệt đối, làm sao nhìn thấy? Thì chỉ có nhìn thấy có pháp mà thôi. Thì đây là có cái nhiều bậc, trong cách nhìn có nhiều bậc, tức là từ sắc thân tới pháp thân thì nó thêm bậc. Thành ra Phật bắt đầu nói, ai thấy pháp thì thấy ta, mà ai thấy ta thì pháp. Pháp đây là gì? Pháp đây là giáo lý bốn thanh đế tam chi, thanh đạo bảy chi, bảy giác chi, tất cả những cái này tạo thành cái pháp. Nhưng mà pháp này cũng chỉ là phương pháp để một người đạt đến. Thì như vậy pháp nó có hai phần, một là cái Phật chứng ngộ, Phật thấy. Cái thứ hai là Phật điều Phật nó ra để giảng dạy, cả hai cái pháp. Thì chúng ta đọc kinh Cang từ đoạn đầu rồi, như những lời Phật nói không không đúng, không chân thật cũng hư dối, không phải chân đồng ý. Không phải chân thật là gì? Vì trong những lời nói Đức Phật không có nào là chân lý cả, chỉ là phương pháp mà thôi. Căn cứ theo phương pháp đó mà tu tập thì thấy được chân lý. Và thứ hai là những điều Phật đã thực sự ra là chính những điều Phật đã thấy, Phật mới nói lại, còn không thấy không nói được. Cũng như người mô tả con cọp, thấy con cọp rồi mô tả lại thì nó sống động, mọi người nghe. Những người đi du lịch, đi tới Phi Châu, về mô tả lại Phi Châu, nó cái thấy, cái nghe thì mọi người đều tin tưởng và chăm chú mà nghe. Còn người ở tại cái làng quê Việt Nam, cái chuyện Phi Châu thì không ai nghe, nghe cho vui thôi, chả ai tin. Cho nên cái Phật nó có hai cái Phật chứng ngộ và cái nói ra. Thì cái mà chúng ta biết đó, chỉ rằng biết cái giáo lý của Đức Phật, chứ không thể biết được cái Phật chứng ngộ là gì. Thế nhưng mà niềm tin bất động đối với Phật, có một niềm tin mà không lay chuyển, thì đó phải biết rằng Phật là ai và chứng ngộ là gì, chứ không phải đơn giản chỉ là giáo pháp nữa. Bởi vì giáo pháp trong kinh điển đọc, trong tam tạng kinh, ai cũng có thể đọc được và cũng có thể hiểu được. Nhưng mà hiểu được thì thấy rõ cái điểm đó rồi, biến đổi sống mình, thì cái này không phải rằng tất cả mọi người đều làm được. Những người đại học giả phương Tây khi tiếp xúc Phật, họ dịch kinh rất nhiều, kể cả những người linh mục bên Thiên Chúa dịch kinh Phật rất nhiều, có nghĩa là họ hiểu hơn cả những cái vị đại hòa thượng của chúng ta nữa. nhưng mà không tin Phật, hoàn toàn không bao giờ tin Phật. Vì sao? Tất nhiên là chỉ thấy cái giáo lý Phật pháp, gọi là pháp Phật và cũng gọi là pháp thân. Thì pháp Phật qua những điều Phật dạy kia là trong kinh điển, còn cái thân Phật thật sự thì không bao giờ thấy. Thành ra là những người tin Phật thì thứ nhất là tin một cái sắc thân Phật, tức là Phật có 32 tướng tốt này, người Thái Lan thì thấy Phật đẹp theo Thái Lan, người Tạo đẹp theo người Tạo, vẫn cái sắc thân vẫn kính trọng. Và thứ hai, người ta hiểu Phật tùy theo cái mức, hiểu tới mức nào tin tới mức đó, nghĩa là thấy một phần nhỏ trong cái pháp thân, cái trí tuệ của Phật, tức là thấy phần đạo đức, phần giải thoát, thấy được mức nào tin tới mức đó. Cho thấy tới cuối cùng đạt được cái niềm tin bất động, thì phải thấy tới mức nào mới đạt được niềm tin bất động. Một người tin Phật sơ cơ, đi chùa tụng kinh niệm Phật, thấy mua bay bán đắt, rồi con bệnh thì tụng kinh con hết bệnh, bữa nay nhà bán được, thắp nhang cầu Phật bán nhà được, thì tất cả gọi là Phật pháp vi diệu, chỉ cần cũng gọi là Phật pháp vi diệu, chỉ chừng đó tin Phật chừng đó. Nhưng mà nếu gặp niềm tin khác thì chắc chắn không còn tin Phật nữa. Nhiều người bỏ đạo Phật theo đạo khác, cái chuyện rất thường. Tớ muốn nói nó bỏ quyền lợi hàng ngày Phật không đem được thỏa mãn được nữa. Và nhiều người bỏ đạo Chúa theo đạo Phật cũng cái này thôi, tức là Chúa không thỏa mãn những cái hàng ngày mình cầu nguyện cầu khấn, mà quá Đức Phật tình cờ gặp được đó Phật linh hơn. Thì cái này cũng là từ sát thân, nhưng mà không hoàn toàn trong thể xác nữa, và cũng chưa hẳn là pháp thân, nhưng mà chúng ta hiểu rằng phần trong cái thân trí tuệ của Phật, một phần đó thôi. Nhưng mà học Phật thời gian sau thực hành, đây là giới, đây là định, đây là huệ, mình cảm được một thời gian sau tìm thấy được an lạc, vậy thì đây là chúng ta hưởng được cái pháp lạc từ pháp thân của Phật, thì cũng như pháp thân chừng đó. Và nếu càng tu tập, càng hiểu thêm những ích lợi của chính mình học được, thì càng hiểu thêm, thì như vậy rằng cái pháp thân có cấp bậc tấm trình độ hiểu biết của mình, cái sắc thân cũng vậy, đó. Tùy theo cái mức độ của mình hiểu tới mức nào thì cái Phật đẹp tới mức đó. Tăng mắt ta hiện ảnh Đức Phật, tùy theo cái tu tập của mình Phật sẽ hiện ra như thế nào, cả sắc thân pháp thân hiện tới mức cuối cùng. Thì vậy pháp thân này có hai phần, có hai phần để mình hiểu. Một là cái phần giáo lý trong tam tạng kinh điển, nhưng mà tam tạng cái đường Phật nói ra không ai hiểu giống nhau. Nam tông hiểu tới Nam tông, Bắc tông hiểu tới Bắc tông, Đại thừa hiểu tới Đại thừa, và rồi quay lại công kích chống bán nhau. Thì như vậy có hai phần. Phật để lại xá lợi, mọi người giành nhau vì cái xá lợi Phật, động binh hùa đánh nhau theo xá lợi Phật. Nhưng mà khi dẫn lại lì dạy Phật thì tàn loạn binh mình chia là đồng đều. Tới ngày nay cũng vậy, để thờ Phật người ta làm chùa làm chiền để thờ Phật để tôn bạc. Nhưng mà khi làm chùa rồi giành nhau cái chuyện chùa Phật cũng có nữa, giành chùa giành Phật thì cũng phải có luôn. Thì từ cái sắc thân này kính trọng, tùy theo cái mức kính trọng mà trở thành tranh chấp quyền lợi. Họ tăng đi hiểu biết giáo lý cũng vậy, tùy theo cái mức độ hiểu biết và trở thành chấp đi là lời của Phật. Và rồi rằng ai nói sai thì công kích và chống đối và nói xấu nhau. Và nếu mà sợ lời Phật thì không dám nói xấu nhiều, thì chỉ đính chính thôi. Nhưng mà còn không sợ lời Phật mà cho rằng tà đạo người đó cũng là gọi là Phật tử, nhưng mà đó là xuyên tạc Phật, bắt đầu công kích thậm tệ, công kích rằng tòa đạo này nói ra như vậy là bán ngũ Phật, chết đọa địa ngục này, cái nghĩa là địa bà đạt đa này, cho rằng là phải thế này thế kia thôi, thành những câu chuyện khó hài. Câu chuyện khó hài mà cái chuyện có ai gọi rằng cười ra nước mắt cái trong Phật giáo. Cái ông ăn lê tu Phật, ông lê tu ăn chay trong cái chùa của Nguyên Thủy, các sư Nguyên Thủy thấy ông ăn chay thì nó mặn chỉ trích: mày phải ăn thịt, mày không ăn thịt mày không phải là Phật tử. Ông kia nói kỳ, ăn thịt mới là Phật tử làm sao? Đây là từ kiến chấp giả thuyết mà ra. Phật không ăn chay ăn mặn, với phần ăn gì cũng được. Ông tu tập cái tâm của các ông, cái người ăn chay mà cũng hẳn là phải không ăn thịt không nhất, không phải vì vậy mà chứng niết bàn. Với cái người ăn thịt không phải vì vậy mà không chứng niết bàn, tất cả đều giống nhau. Nhưng mà biến thành cái thành tranh chấp, tức là từ chúng ta có học sắc thân Phật để giành nhau, giành cái tượng Phật, giành cái tượng chùa Phật tu đẹp, có cái xá lợi giành nhau, từng cái xá lợi tu linh, xá lợi ngài không linh, rồi từ cái pháp Phật giành nhau cái chuyện là Phật dạy thế này, Phật dạy tam thức sáu thức, Phật dạy rằng là có trời không có trời dành nhau. Cái này rất là chuyện rất là bình thường. Cái câu kinh khi Đức Phật hỏi trong Liên Căn này, cái thời đó có thể chưa xảy ra, nhưng mà đây là cái tâm lý, mà quy luật tâm lý thì chắc chắn nó xảy ra thôi. Cái thời Phật không phải là không có. Chúng ta biết ngay Phật nghe các bạn là tranh chấp, các vua chúa tranh chấp nhau cái thân có Phật rồi, mặc dù Phật nói thẳng với Vật Ta Ly rằng xá gì cái thân hôi thối này mà các ông muốn nhìn. Rồi cái Phật trả lời cho A Nan rằng là cái thân Phật mà chết rồi thì cần gì ông phải để xử lý như thế nào, đâu cần. Cần quan trọng tu tập giới định tuệ. Ngay cả khi rừng Sa La trổ hoa cúng dường Phật, nói cái đó chưa phải là cúng dường Phật. Ai cũng hiểu điều này, tranh chấp vẫn là tranh chấp. Con người không vừa có cái giới hạn của mình được. Khi cái tham vọng quyền lực tâm thế tục khởi lên và không có một cái ánh sáng nào để hướng dẫn, thì cái tâm thế tục này chi phối ra rồi người Phật tử nào thì cũng con nghĩa rằng tao cái vết thương không được che đậy kỹ, không che đậy bằng giới định huệ được, và che không đủ sức, hay là che lầm cái vết thương, thay vì rắc thuốc aspirin hay thắt thuốc gì kháng sinh trụ sinh gì để rắc những cái thuốc khác thành nhiễm trùng nhiễm độc. Nghĩa là những cái người tu tập chúng ta thường cái bị như vậy. Thành ra câu kinh hỏi nó rất đơn giản, nhìn có rất đơn giản. Có thể thấy Phật bằng sắc thân được không? Tu để nó không thấy được. Nhưng mà trong cái tu tập hàng ngày, chúng ta bị phạm vi hàng cái này rất nhiều. Thành tranh chấp chúng ta sức nhỏ tranh chấp nhỏ, chúng ta sức lớn tranh chấp lớn. Và chúng ta quyền hành trong cái vị trí, trong cái tăng chúng, trong cái giới Phật tử nữa. Vị trí thấp. Giờ ta ông điệu với nhau thì tranh chấp với ông điệu với nhau, tới cái ông chú tranh chấp với ông chú, tới ông thầy đến đây, tới đại hòa thượng tranh chấp với đại hòa thượng, đại trưởng lão tranh chấp với đại trưởng lão, tranh chấp chùa chiền, tranh chấp vị thế giáo hội, tranh chấp kinh nghiệm tôi đúng ông sai. Thời Phật cảnh cáo rất nhiều và dặn dò A Nan rất nhiều trong cái chuyện này. Và A Nan cũng từng thưa Phật rằng là có nhiều khi mà con người đông tóc dựng ngược, chỉ cần nghĩ rằng một tỳ kheo trẻ đang hiền lành, đang dễ thương như trước mặt Thế Tôn cung kính như thế này, mà một thời gian sau đó tự nhiên là công kích đồng phàm hạnh của mình, chống lại đồng phàm hạnh của mình và gây gổ với đồng phàm của mình, nghĩa là đang nghĩ tới cùng dựng tóc gáy thôi, mà ngại nên nghĩ tới cùng dựng tóc gáy hơn nữa. Thì cái điều này cho nên chia sẻ những cảnh cáo như vậy rất 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 là bình thường, và đừng nghĩ rằng chúng ta không tránh khỏi. Tất cả tâm của chúng ta đều là phàm phu. Đó. Tâm phần có nghĩa rằng tâm hầu như cái thân bị ghẻ lỡ. Quá giờ này nói chi hết nhỉ. Cái thân phàm phu như thân bị ghẻ lỡ. Cái thân ghẻ lỡ thì phải tìm cách mà bao che nó lại để mà trị, không bao che không được. Thì cái tâm cũng vậy, bao che này cái gì? Bao che bằng giới, bằng định, bằng huệ. Cái gọi là bao che bằng pháp thân. Nhưng pháp thân còn nhiều mực nữa thì là phải học. Thì cái bây giờ thích để kết luận cái đoạn này ha. Quá giờ rồi. Thì nhớ là sắc tôi nha. Chúng ta đang nói tới sắc thân. Trong sắc Phật có hai thân cơ bản thôi. Sắc thân và pháp thân. Từ pháp thân còn nhiều bậc. Trong pháp thân này gồm có cái gì? Gồm cái thân giáo lý là phần ra một cái pháp Phật chứng ngộ. Chúng ta càng ngày càng đi vào, càng hiểu được cái điều mà chứng ngộ, tức là những gì Phật có, Phật chứng ngộ. Qua những lời Phật dạy thì biết rằng những lời Phật chứng ngộ, càng ngày càng niềm tin. Chúng ta tin ông thầy thì ông thầy nói hay ta tin, nhưng càng sống càng thấy rằng ông sống với cái điều mà ông nói tới cỡ nào thì tăng tin chừng nó. Mà thấy mà thầy nói hay một cái lúc á, cả mà thầy nói hay không như thầy sống thì mình cũng thất vọng. Nhưng mà tùy theo thất vọng tới mức chống lại thầy luôn, nói xấu thầy hay là thất vọng mới tìm thầy khác, tùy theo cái mức. Có nghĩa rằng càng sống càng ngày càng hiểu, từ bắt đầu lời nói bên ngoài rồi từ lời nói hiểu tâm tư, mà càng hiểu thì càng sinh ra thâm tình hiểu tánh xấu, để mà bao dung tánh xấu thì cũng thâm thêm. Hiểu tánh tốt thì cũng nên tốt, nghĩa là hiểu xấu hiểu tốt gì thì cũng có thể khiến ta gần người, mà gần người thì thâm thiết hơn. Gần người không phải để chống người, để rủ quyền rủ người hay là tôn sùng đam mê quá đáng. Gần người để thành cái niềm tin niềm tin chân chánh, là người ác hiểu được người ác, thì vẫn thân thiết để hỗ trợ cho người ta khỏi cái ác. Gần người thiện hiểu được cái thiện thì cũng thân thiết để hỗ trợ cho cái thiện người ta tăng và mình cũng tăng. Đây là cái cơ bản, không có thương, không có ghét trong cái chuyện này đối với thiện và ác. Đây là cái điều chúng ta học pháp thân. Bây giờ quá đà thôi, xin tạm thời nghỉ, quá mười mấy phút rồi. Cái tuần sau còn ra đời. Thông khổ là gì? Tức là thế gian này trước sau gì cũng khổ, khổ những cái chân lý không thể tránh được, ai cũng phải khổ thôi. Thì Phật nói là với thơ không thể chữa được, tại vì trước sau gì cũng khổ thì chữa với ích, thì Phật không ra đời. Phật ra đời là nhất cái khổ này cho người ta, thì chỉ con đường thoát khổ, tức là có thể diệt trừ được cái khổ, thì Phật mới ra đời. Và thứ hai nữa, thứ nhất thuần lạc Phật cũng ra đời, tại vì rằng có thêm ra nữa thì người ta cũng sướng sẵn rồi, thì ít lợi gì mà nói thêm, nói gì nữa thì người ta cũng sướng sẵn rồi, thì Phật ra đời làm gì? Nhưng mà không có cái lạc nào thuần túy, thì lạc đó rồi cũng sẽ khổ. Thành ra Đức Phật chỉ cho cái khổ nào là khổ có thể diệt, cái lạc nào có thể đạt được. Đó thì giữa hai cái trí này, thì Đức Phật sẽ như làm thế nào để nhìn ra hai cái trí này của cái Đức Phật này, làm sao nhìn ra. Nhìn ra cái thân Phật, biết ông này sướng, con vua cháu chủ tướng ta này sướng, cái đó là cộng. Nhưng mà trong cái an lạc, cái còn an lạc vĩnh viễn tuyệt đối, làm sao nhìn thấy? Thì chỉ có nhìn thấy có pháp mà thôi. Thì đây là có cái nhiều bậc, trong cách nhìn có nhiều bậc. Tức là từ sắc thân đến pháp thân thì nó thêm bậc. Thành ra Phật bắt đầu nói, ai thấy pháp thì thấy ta, mà thấy ta thấy pháp. Pháp đây là gì? Pháp đây là giáo lý bốn thanh đế tam chi, thanh đạo bảy chi, bảy giác chi, tất cả những cái nào tạo thành cái pháp. Nhưng mà pháp này cũng chỉ là phương pháp để một người đạt đến. Thì như vậy pháp nó có hai phần, một là cái Phật chứng ngộ, Phật thấy. Cái thứ hai là Phật điều Phật nó ra để dân dạy cả hai cái pháp. Thì chúng ta đọc kinh Cang từ đoạn đầu rồi, nhưng những lời Phật nói không hay không đúng, không chân thật cũng hư dối, không phải chân đồng ý. Không phải chân thật là gì? Vì trong những lời nói Đức Phật không có nào là chân lý cả, chỉ là phương pháp mà thôi. Căn cứ theo phương pháp đó mà tu tập thì thấy được chân lý. Và thứ hai là những điều Phật đã thực sự ra là chính những điều Phật đã thấy, Phật mới nói lại, còn không thấy không nói được. Cũng như người mô tả con cọp, thấy con cọp rồi mô tả lại thì nó sống động mọi người nghe. Những người đi du lịch, đi tới Phi Châu, về mô tả là Phi Châu, nó đã thấy, cái nghe thì mọi người đều tin tưởng và chăm chú mà nghe. Còn người ở tại cái làng quê Việt Nam kể chuyện Phi Châu thì không ai nghe, nghe cho vui thôi, chả ai tin. Cho nên cái Phật nó có hai cái, cả là Phật chứng ngộ và cái nói ra. Thì cái mà chúng ta biết đó chỉ rằng biết cái giáo lý của Đức Phật, chứ không thể biết được cái Phật chứng ngộ là gì. Thế nhưng mà niềm tin bất động đối với Phật, có niềm tin mà không lay chuyển, thì đó phải biết rằng Phật là ai và chứng ngộ là gì, chứ không phải đơn giản chỉ là giáo pháp nữa. Bởi vì giáo pháp trong kinh điển đọc, trong tam tạng kinh, ai cũng có thể đọc được và cũng có thể hiểu được. Nhưng mà hiểu được thì thấy rõ cái điểm đó, biến đổi đời sống mình, thì cái này không phải rằng tất cả mọi người đều làm được. Những người đại học giả phương Tây khi tiếp xúc Phật, họ dịch kinh rất nhiều, kể cả những người linh mục bên Thiên Chúa dịch kinh Phật rất nhiều, có nghĩa là họ hiểu hơn cả những cái vị đại hòa thượng của chúng ta nữa, nhưng mà không tin Phật, hoàn toàn không bao giờ tin Phật. Vì sao? Tất nhiên là chỉ thấy cái giáo lý Phật, pháp gọi là pháp Phật và cũng gọi là pháp thân, thì pháp Phật qua những điều Phật dạy kia là trong kinh điển, còn cái thân Phật thực sự thì không bao giờ thấy. Thành ra là những người tin Phật thì thứ nhất là tin một cái sắc thân Phật, tức là Phật có 32 tướng tốt này, người Thái Lan thì thấy Phật đẹp theo Thái Lan, người Tàu đẹp theo người Tàu, vẫn cái sắc thân vẫn kính trọng. Và thứ hai, người ta hiểu Phật tùy theo cái mức, hiểu tới mức nào tin theo mức đó, nghĩa là thấy một phần nhỏ trong cái pháp thân, cái trí tuệ của Phật, tức là thấy phần đạo đức, phần giải thoát, thấy được mức nào tin theo mức đó. Cho thấy tới cuối cùng đạt được cái niềm tin bất động thì phải thấy tới mức nào mới đạt được niềm tin bất động. Một người tin Phật sơ cơ, đi chùa tụng kinh niệm Phật, thấy mua bay bán đắt rồi con bệnh thì tụng kinh con hết bệnh, Bữa nay nhà bán được, thắp nhang cầu Phật bán nhà được, thì tất cả gọi là Phật Pháp vi diệu, chỉ cần cũng gọi là Phật Pháp vi diệu, chứ chừng đó là tin Phật chừng đó. Nhưng mà nếu gặp niềm tin khác thì chắc chắn không còn tin Phật nữa. Nhiều người bỏ đạo Phật theo đạo khác, cái chuyện rất thường. Tới muốn nó bỏ quyền lợi hàng ngày, Phật không đem được thỏa mãn được nữa. Và nhiều người bỏ đạo Chúa theo đạo Phật cũng cái này thôi, tức là Chúa không thỏa mãn những cái hàng ngày mình cầu nguyện cầu khấn, mà quá Đức Phật tình cờ gặp được cho Phật linh hơn. Thì cái này cũng là từ sát thân, nhưng mà không hoàn toàn trong thể xác nữa, và cũng chưa hẳn là phát tâm, nhưng mà chúng ta hiểu rằng phần trong cái thân trí tuệ của Phật một phần đó thôi. Nhưng mà học Phật thời gian sau thực hành, đây là giới, đây là định, đây là huệ, mình chạm được một thời gian sau tìm cái được an lạc, vậy thì đây là chúng ta hưởng được cái pháp lạc từ pháp thân của Phật, thì cũng hiểu pháp thân chừng đó. Và nếu càng tu tập, càng hiểu thêm những ích lợi của chính mình học được, thì càng hiểu thêm, thì như vậy rằng cái pháp thân có cấp bậc tấm trình độ hiểu biết của mình, cái sắc thân cũng vậy, đó. Tùy theo cái mức độ của mình hiểu tới mức nào thì cái Phật đẹp tới mức đó, tăng mắt ta hình ảnh Đức Phật, tùy theo cái tu tập của mình Phật sẽ hiện ra như thế nào, cả sắc thân pháp thân hiện tới mức cuối cùng. Thì vậy pháp thân này có hai phần, để mình hiểu. Một là cái phần giáo lý trong tam tạng kinh điển, nhưng mà tam tạng cái đường Phật nói ra không ai hiểu giống nhau. Nam tông hiểu tới Nam tông, Bắc tông hiểu tới Bắc tông, Đại thừa hiểu tới Đại thừa, và rồi quay lại công kích chống bán nhau. Thì như vậy có hai phần, Phật để lại xá lợi, mọi người giành nhau vì cái xá lợi Phật, động binh ùa bánh nhau theo xá lợi Phật. Nhưng mà khi dẫn lại lời dạy Phật thì tàn quản binh mà chia là đồng đều. Tới ngày nay cũng vậy, để thờ Phật người ta làm chùa làm chiền để thờ Phật để tôn bạc, nhưng mà khi làm chùa rồi dành nhau cái chuyện chùa Phật cũng có nữa, dành chùa dành Phật thì cũng phải có luôn. Thì từ cái sắc thân này kính trọng, tùy theo cái mức kính trọng mà trở thành tranh chấp quyền lợi. Tăng cái hiểu biết giáo lý cũng vậy, tùy theo cái mức độ hiểu biết và trở thành chấp đi là lời của Phật. Và rồi rằng ai nói sai thì công kích và chống đối và nói xấu nhau. Và nếu mà sợ lời Phật thì không dám nói xấu nhiều, thì chỉ đính chính thôi. Nhưng mà còn không sợ lời Phật mà cho rằng tà đạo người đó cũng là gọi là Phật tử, nhưng mà nó làm xuyên tạc Phật, bắt đầu công kích thậm tệ, công kích rằng tòa đạo này nói ra như vậy là bán ngũ Phật, chết đọa địa ngục này, cái này cũng là địa bà đạt đa này, cho rằng là phải thế này thế kia thôi, thành những câu chuyện khó hài. Câu chuyện có hai, một cái chuyện có ai gọi rằng cười ra nước mắt cái trong Phật giáo. Cái ông ăn lê tu Phật, ông lê tu ăn chay trong cái chùa của Nguyên Thủy. Các sư Nguyên Thủy thấy ông ăn chay thì nó mặn, chỉ trích. Mày phải ăn thịt, mày không ăn thịt, mày không phải là Phật tử. Ông kia nó kỳ, ăn thịt mới là Phật tử làm sao? Đây là từ kiến chấp giả thích mà ra. Phật không ăn chay ăn mặn, với Phật ăn gì cũng được. Ông tu tập cái tâm của các ông. Cái người ăn chay mà cũng hẳn là phải không ăn thịt không nhất, không phải vì vậy mà chứng niết bàn. Với cái người ăn thịt không phải vì mà không chứng niết bàn, tất cả đều giống nhau. Nhưng mà biến thành cái thành tranh chấp, tức là từ chúng ta có học sắc thân Phật để dành nhau, dành cái tượng Phật, dành cái tượng chùa Phật tu đẹp, có cái xá lợi dành nhau, từng cái xá lợi tu linh, xá lợi ngài không linh, rồi từ cái pháp Phật dành nhau cái chuyện là Phật dạy cái này, Phật dạy tám thức, sáu thức, Phật dạy rằng là có trời, không có trời, dành nhau. Cái này rất là chuyện rất là bình thường. Thì câu kinh khi được Phật hỏi trong Kinh Cang này, cái thời đó có thể chưa xảy ra, nhưng mà đây là cái tâm lý, mà quy luật tâm lý thì chắc chắn nó xảy ra thôi. Cái thời Phật không phải là không có. Chúng ta biết ngay Phật ngay các bạn là tranh chấp, các vua chúa tranh chấp nhau cái thân có Phật rồi, mặc dù Phật nói thẳng với Vật Ly rằng xá gì cái thân hôi thối này mà các ông muốn nhìn. Rồi cái Phật trả lời cho A Nan rằng là cái thân Phật mà chết rồi thì cần gì ông phải để xử lý như thế nào, đâu cần quan trọng tu tập giới định tuệ. Ngay cả khi rừng xa la trổ hoa cúng dường Phật, nói cái đó chưa phải là cúng dường Phật. Ai cũng hiểu điều này, tranh chấp vẫn là tranh chấp. Con người không vừa có cái giới hạn của mình được, khi cái tham vọng quyền lực tâm thế tục khởi lên và không có một cái ánh sáng nào để hướng dẫn, thì cái tâm thế tục này chi phối ra rồi người Phật tử nào thì cũng có nghĩa rằng tao cái vết thương mà không được che đậy kỹ, không che đậy bằng giới định huệ được, phải che không đủ sức, hay là che lầm cái vết thương thay vì rắc thuốc aspirin hay là thắt thuốc gì kháng sinh trụ sinh gì để rắc những cái thuốc khác thành nhiễm trùng nhiễm độc. Đấy là cái những cái người tu tập chúng ta thường sẽ bị như vậy. Thành ra câu kinh hỏi nó rất đơn giản, nhìn có rất đơn giản, có thể thấy Phật bằng sắc thân được không? Tu để nó không thấy được. Nhưng mà trong cái tu tập hàng ngày chúng ta bị phạm vi hàng cái này rất nhiều, thành tranh chấp chúng ta cái sức nhỏ tranh chấp nhỏ, chúng ta sức lớn tranh chấp lớn, và chúng ta quyền hành trong cái vị trí trong tăng chúng trong giới Phật tử nữa, vị trí thấp giờ ta ông điệu với nhau thì tranh chấp với ông điệu với nhau, tới cái ông chú tranh chấp với ông chú, tới ông thầy lên rồi tới đại hòa thượng tranh chấp với đại hòa thượng, đại trưởng lão tranh chấp với đại trưởng lão, tranh chấp chùa chiền, tranh chấp vị thế giáo hội, tranh chấp kinh nghiệm tôi đúng ông sai. Thời Phật cảnh cáo rất nhiều và dặn dò A Nan rất nhiều trong cái chuyện này, và A Nan cũng từng thưa Phật rằng là có nhiều khi mà con người lung tắc dựng ngược, chỉ cần nghĩ rằng một tỳ kheo trẻ đang hiền lành, đang dễ thương như trước mặt Thế Tôn cung kính như thế này, mà một thời gian sau đó tự nhiên là công kích đồng phạm hạnh của mình, chống lại đồng phạm hạnh của mình và gây gổ với đồng phạm của mình. Nghĩa là A Nan nghĩ tới cùng dựng tóc gáy thôi, mà ngày nay nó nghĩ tới còn dựng tóc gáy hơn nữa. Thì cái điều này cho nên chia sẻ những cảnh cáo như vậy rất 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 là bình thường, và đừng nghĩ rằng chúng ta không tránh khỏi. Tất cả tâm của chúng ta đều là phàm phu. Tâm thần có nghĩa rằng tâm hồn như cái thân bị ghẻ lỡ. À, quá giờ đấy. Nói cho hết nhé. Cái thân phàm phu như thân bị ghẻ lỡ. Cái thân ghẻ lỡ thì phải tìm cách mà bao che nó lại để mà trị, không bao che không được. Thì cái tâm cũng vậy, bao che những cái gì? Bao che bằng giới, bằng định, bằng huệ. Cái gọi là bao che bằng pháp thân. Nhưng pháp thân còn nhiều mực nữa thì phải học. Thì cái bây giờ thích để kết luận cái đoạn này ha. Quá giờ rồi. Thì nhớ là sắc tôi nha, chúng ta đang nói tới sắc thân, trong sắc Phật có hai thân cơ bản thôi, sắc thân và pháp thân. Từ pháp thân còn nhiều bậc, trong pháp thân này gồm có cái gì? Gồm cái thân giáo lý là phần ra một cái pháp Phật chứng ngộ. Chúng ta càng ngày càng đi vào, càng hiểu được cái điều mà chứng ngộ, tức là những gì Phật có, Phật chứng ngộ. Qua những lời Phật dạy, thì biết rằng những lời Phật chứng ngộ, càng ngày càng niềm tin. Chúng ta tin ông thầy, tiếng thầy nói hay, ta tin, nhưng càng sống, càng thấy rằng ông sống với cái điều mà ông nói, tới cỡ nào thì tâm tin chừng nó. Mà thấy mà thầy nói hay một cái lúc á, cả mà thầy nói hay không như thầy sống thì mình cũng thất vọng. Nhưng mà tùy theo thất vọng tới mức chống lại thầy luôn, nói xấu thầy hay là thất vọng đi tìm thầy khác, tùy theo cái mức. Có nghĩa rằng càng sống càng ngày càng hiểu, từ bắt đầu lời nói bên ngoài, rồi từ lời nói hiểu tâm tư, mà càng hiểu thì càng sinh ra thâm tình, hiểu tánh xấu để mà bao dung tánh xấu thì cũng thâm thêm, hiểu tánh tốt để cũng nữa thôi, nghĩa là hiểu xấu hiểu tốt gì để cũng có thể khiến ta gần người, mà gần người thì thâm thiết hơn, gần người không phải để chống người, để rủ quyền rủ người hay là tôn sùng đam mê quá đáng, gần người để thành cái niềm tin chân chánh, gần người ác hiểu được người ác thì vẫn thân thiết để hỗ trợ cho người ta khỏi cái ác, gần người thiện hiểu được cái thiện thì cũng thân thiết để hỗ trợ cho cái thiện người ta tăng và mình cũng tăng. Đây là cái cơ bản, không có thương không có ghét trong cái chuyện này đối với thiện và ác. Đây là cái điều mà chúng ta học pháp thân. Bây giờ quá đà thôi, xin tạm thời nghỉ, quá mười mấy phút rồi, tới tuần sau. Chúng ta càng ngày càng đi vào, càng hiểu được cái điều mà chứng ngộ, tức là những gì Phật có, Phật chứng ngộ. Qua những lời Phật dạy, thì biết rằng những lời Phật chứng ngộ, càng ngày càng niềm tin. Chúng ta tin ông thầy, tiếng thầy nói hay, ta tin, nhưng càng sống, càng thấy rằng ông sống với cái điều mà ông nói, tới cỡ nào thì tâm tin chừng nó. Mà thấy mà thầy nói hay một lúc á, cả mà thầy nói hay không như thầy sống thì mình cũng thất vọng. Nhưng mà tùy theo thất vọng tới mức chống lại thầy luôn, nói xấu thầy hay là thất vọng đi tìm thầy khác, tùy theo cái mức. Có nghĩa rằng càng sống càng ngày càng hiểu từ bắt đầu lời nói bên ngoài, rồi từ lời nói hiểu tâm tư, mà càng hiểu thì càng sinh ra thâm tình, hiểu tánh xấu để mà bao dung tánh xấu thì cũng thâm thêm, hiểu tánh tốt thì cũng lĩnh tốt, nghĩa là hiểu xấu hiểu tốt gì để cũng có thể khiến ta gần người, mà gần người thì thâm thiết hơn, gần người không phải để chống người, để rủ quyền rủa người hay là tôn sùng đam mê quá đáng, gần người để thành cái niềm tin chân chánh, gần người ác hiểu được người ác thì vẫn thân thiết để hỗ trợ cho người ta khỏi cái ác, gần người thiện hiểu được cái thiện thì cũng thân thiết để hỗ trợ cho cái thiện người ta tăng và mình cũng tăng. Đây là cái cơ bản, không có thương không có ghét trong cái chuyện này đối với thiện và ác. Đây là cái điều chúng ta học pháp thân. Bây giờ quá đà thôi, xin tạm thời nghỉ, quá 10 phút rồi, lại tuần sau chuyện này đối với thiện và ác. Đây là cái điều chúng ta học pháp thân. Bây giờ quá đà thôi, xin tạm thời nghỉ, quá 10 phút rồi, lại tuần sau.